Xin kính mời tất cả chư vị, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư vị thượng tọa đại đức tăng ni, chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục qua phần Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh, phần tựa đề. Sáng nay chúng ta đã nói đến Địa Tạng. Hai chữ Địa Tạng này nói cho chúng ta ở nơi đây bản tâm, bản tánh. Làm thế nào để có thể trở về được? Làm thế nào trên con đường tu hành chúng ta mục tiêu, phương hướng đạt được rõ ràng, minh bạch? Bồ Tát, Bồ Tát gọi là giác hữu tình. Bồ Tát ở trong đây á là giác giả, cái việc là người giác ngộ. Thì dịch ra là giác hữu tình. Ở nơi đây chúng ta có thể đảm nhận được đó là hữu tình là chúng ta, cái việc con người chúng ta vẫn còn tình cảm phân biệt chấp trước, con người của chúng ta vẫn còn á những cái tình thức. Cho nên ở nơi đây làm thế nào để giác ngộ? Thì ở giác hữu tình, thì ở đây chúng ta thấy chúng ta có thể đảm nhận được không? Còn nếu mà nói là Bồ Tát, Bồ Tát trong đó là những người á, là trong đó là giác ngộ, thì thật sự chúng ta khó. Mình nên coi á, hàng Bồ Tát thì ở trong đó các hạng đó, các vị đó là những người đã diệt hết phiền não nghiệp chướng. Còn chúng ta nói giác hữu tình là những chúng sanh hữu tình giác ngộ, thì ở nơi đây chúng ta có thể đảm nhận. Vì sao quý vị? Chúng ta có cái phần hữu tình trong đó. Hữu tình là chúng ta, mà bây giờ giác ngộ lại. Thì theo lời kinh văn, theo lời hướng dẫn, và chúng ta giải ngộ, liễu ngộ ở nơi đó và hướng đi con đường đó, thì chúng ta đây là Bồ Tát. Là ở đây á, trong cái pháp hội này, trong quyển kinh á, Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện này, đây là một môn học, đây là một cái khoa tu hành. Tu gì quý vị? Tu á, Địa Tạng Bồ Tát là những chúng sanh giác ngộ rồi, tu ở trong đó. Tu ở trong đó, Địa Tạng Bồ Tát dạy chúng ta gì quý vị? Đó, Địa Tạng Bồ Tát dạy chúng ta cái chữ hiếu thân tôn sư, dạy chúng ta nhẫn nhục như địa, dạy chúng ta hãy bình đẳng với tất cả. Ngài bình đẳng tuyệt đối. Cho nên ở trong nó, Địa Tạng Bồ Tát giống như đất cái việc, đối với tất cả mọi tình huống đều như bất động, bình đẳng với tất cả. Không có oán thân, không có oán than một ai. Dù cho đất đó chúng ta đối xử như thế nào, nó cũng trơ, không oán, không than là. Nên thấy đất thì chúng ta liên tưởng đến Địa Tạng. Liên tưởng đến Địa Tạng thì chúng ta giác ngộ lại, liên tưởng cái hạnh của Ngài. Mở trong cái hạnh của Bồ Tát trong đó, thật sự ở đây là cái hạnh đầu tiên quý vị ạ. Ở tại Trung Quốc có tứ đại danh sơn, Cửu Hoa Sơn, Phổ Đà Sơn, Ngũ Đài Sơn và Nga Mi Sơn. Bốn đại danh sơn đó đại biểu cho bốn vị đại Bồ Tát. Bốn vị đại Bồ Tát đó đại diện cho cái phương pháp tu hành của chúng ta là: đầu tiên, Cửu Hoa Sơn là ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát dạy chúng ta bắt đầu từ trong căn bổn, phải ở nơi chữ hiếu để mà vào. Có chữ hiếu đó, hiếu thân, tôn sư, là chúng ta mở được kho tàng, mở được kho báo tàng chứa ở trong tâm, tâm địa của chúng ta. Rồi ở nơi đây sao quý vị? Từ cái chữ hiếu đó lan rộng ra, thương yêu, bảo bọc một người, mở rộng ra cho tất cả chúng sanh, đại từ đại bi, Quan Thế Âm Bồ Tát, ở trong đó Phổ Đà Sơn. Phật pháp ở trong đó phải có từ bi quý vị ạ. Nhưng mà từ bi mà không có trí tuệ thì từ bi đó nó có vấn đề. Từ bi biến thành khổ hải, phương tiện biến thành hạ lưu, là thấp kém. Mình cứ đi phương tiện cũng như là muốn độ nó, cho nên dùng đủ mọi cách ngon ngọt dụ, trong đó nó coi thường chúng ta, gọi là hạ lưu, coi chúng ta như những hạng hạ lưu. Cho nên phải có trí tuệ, là nên là từ bi là bổn, phương tiện là môn, là phương tiện là cái cửa, gốc là từ bi, con đường vào, cái cổng vào là phương tiện, thì cần phải có trí tuệ. Cho nên á, Địa Tạng khai mở chúng ta một á, bắt đầu tu học từ trong căn bổn, từ ở nền tảng mà tu, sau đó mở cái tình thương đó ra đến tận hư không biến pháp giới đối với tất cả chúng sanh, đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, thiên thủ thiên nhãn, phổ độ chúng sanh. Phổ độ chúng sanh trong đó phải cần có trí tuệ, cần có phương tiện. Muốn có phương tiện thì phải có trí tuệ, thì phương tiện mới ra. Còn nếu trong đó chúng ta làm phương tiện mà không có trí tuệ, phương tiện đó nó lại trở thành gì quý vị? Ở đây nó trở thành nó trái ngược với dự đoán của chúng ta. Cho nên phải có trí tuệ, từ bi và trí tuệ. Nó dạy cho chúng ta như vậy đó quý vị. Rồi làm sao? Có từ bi trí tuệ là sao quý vị? Phải thực hành. Thực hành bằng gì? Thập đại nguyện vương hạnh nguyện Bồ Tát. Đem từ bi trí tuệ áp dụng trong sinh hoạt hàng ngày, thành đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát là Nga Mi Sơn quý vị. Cho nên ở trong đây dạy cho chúng ta, bây giờ chúng ta là sao? Là Bồ Tát giác ngộ, những chúng hữu tình giác ngộ theo cái hướng của chư đại Bồ Tát mà đi như vậy, chúng ta thành công là bắt đầu từ Địa Tạng, cuối cùng là Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta gì quý vị? Đối với tất cả mọi người, mọi vật, mọi sự phải tôn trọng, phải lễ kính. Lễ kính chư Phật là tất cả là áp dụng quý vị, không còn nguyện suông nữa, mà là áp dụng. Áp dụng như thế nào? Trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, đối với tất cả mọi loài, mọi vật ở trong đó đều có cái tâm lễ kính. Các ngài trong đó đều dạy một thôi quý vị ạ. Nhất tâm đảnh lễ, chí tâm đảnh lễ, ở trong đó dùng tất cả tâm thành để mà lễ. Thì ở nơi đây chúng ta tập hợp lại cái tâm, thâu nhiếp cái tâm của chúng ta, để mà chúng ta có thể đạt được công phu. Cho nên trước cái buổi lễ chúng ta đều chí tâm đảnh lễ đã, để tất cả trong đó buông xả tất cả, dùng tâm chí thành chí kính, trung thành trong đó, cho nên trung thành. Chân thành nhất là gì? Là không có vọng tưởng, là thành chân thành. Làm thế nào để không có vọng tưởng? Hãy thật sự chân thành thì vọng tưởng không ra. Nên ở đây chúng ta thấy tất cả chư vị Đại Bồ Tát đều dạy chúng ta phương pháp tu hành như thế nào. Tất cả trong đó những cái bộ kinh, cái tựa đề dạy chúng ta, tiêu biểu danh hiệu của các ngài, và ở trong đó lời nguyện của các ngài đều cho chúng ta áp dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Chứ không phải nguyện của Phật là của Phật, ta chưa có nguyện. Chúng ta học là học cái đại nguyện của mình. Ở đây dạy chúng ta gì quý vị? Bổn nguyện là Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện. Bổn nguyện đó để giải như thế nào quý vị? Chữ bổn này là ý nghĩa gì? Bổn này nếu mà giải cho cứu cánh đó, là bổn tâm, bổn tánh vốn dĩ sẵn có trong đó. Cho nên ở trong đó cái nguyện đó tự nhiên phát ra. Thì trong cái nguyện, bổn nguyện này theo cái tiêu chuẩn của nó là phát thân đại sĩ, là người đã minh tâm kiến tánh, dùng chân tâm phát nguyện. Còn ở chúng ta chân tâm bây giờ không thấy thì chúng ta dùng là vọng tâm phát nguyện, cho nên cái nguyện đó nó không có dài lâu, nó hời hợt, nó hãy mà có cái hoàn cảnh nào nó dễ lung lay rung chuyển, cho nên nó không phải là bổn nguyện. Bổn là căn bổn, là có cái căn bổn có rễ trong đó, cho nên cái nguyện đó nó sâu chắc, nó vững chãi, không bị hoàn cảnh lay đổi. Mở cái bổn nguyện đó từ đâu phát ra? Nếu mà từ chân tâm phát ra nó mới thành căn, thành bổn. Còn nếu không phải là tâm phát ra, quý vị, nó hời hợt ở trên thì ở trong đó nó không có được cái năng lực của nó. Quý vị tắm bớt thửa nó lại. Cho nên ở nơi đây đó là cái tiêu chuẩn đó. Là mà nếu mà chúng ta đạt được cái tiêu chuẩn từ chân tâm bổn tánh mà phát nguyện ra thì thật sự không có mấy ai làm được. Chỉ có chư Đại Bồ Tát mới từ chân tâm, mới từ bổn tánh mà phát nguyện tự nhiên lưu xuất ra. Địa ngục bất không, thể bất thành Phật. Tại sao quý vị? Chúng sanh với mình là một tự tánh à. Không có hai, không có khác. Cho nên độ chúng sanh tức là độ mình, độ mình tức là độ chúng sanh à. Còn bây giờ chúng ta sao? Chúng ta ngán à. Thấy chúng sanh nó nhiều quá, mình độ mình thấy ngán trong đó cái việc. Nhưng mà cái đó vẫn là cái tâm của mình là vọng tâm. Khi mà thấy được chân tâm, thấy được bổn tánh rồi thì sao cái việc? Mình với người là tự tánh một thể. Thì tự một tánh thể chúng ta đâu có sợ gì nữa. Như là cái người này, cái thân này đấy quý vị, mà nó bệnh cái gì? Thân của mình mà. Dù cách nào đi nữa phải cứu cho nó, phải chữa cho nó là. Nếu mà thân của người khác thì mình chữa tới đây cũng là hết tình hết nghĩa rồi. Mình làm tới đây cũng là thấy là hơn những người thường rồi, thấy không? Nhưng mà vẫn chưa cứu cánh. Khi chúng ta hiểu được người với mình là một, thì khi chúng ta phát nguyện như vậy độ chúng sanh, nó không có sao là không có vọng tưởng khởi lên à, không có do dự, không có một cái phân biệt nào. Đây á, bổn nguyện đây quý vị, thật sự chúng ta khó mà phát được. Thì bây giờ sao? Cái bổn nguyện này còn một cách giải nữa là cái nguyện lâu xa, lâu dài là những cái nguyện đó đã phát ra rồi, cái rễ nó đã sâu rồi, cho nên đời này gặp lại thì khơi ra và nó phát dũng mãnh lên nữa. Và ở trong đó nó vượt qua được tất cả những hoàn cảnh khác. Nên cái vấn đề sao quý vị là sơ phát tâm, cái tâm sơ phát rất là quan trọng. Mà sơ phát tâm có thể thành Phật đạo luôn quý vị. Dũng mãnh tinh tấn trong đó mới gặp Phật pháp, trong đó chúng ta nghe thấy có thừa năng lực, thừa sức để mà vượt qua chướng ngại, vượt qua thử thách. Nhưng mà đến một thời gian sau nó mai một không bồi dưỡng, không chăm bón nó thì nó héo đi. Cho nên cái bổn nguyện này chúng ta phải phát lâu dài và phát trong đó một thời gian sau thì nó mới tương tự với cái căn bổn, với cái bổn tâm bổn tánh. Còn ở trong đó phát theo phong trào, phát theo thời, vui vẻ thì phát, còn buồn thì thôi bỏ nó qua luôn, thì cái đó nó vẫn là hời hợt. Mà ở đây muốn phát được nguyện cần phải tin cái vị. Cho nên ở đây trong pháp môn tịnh độ này, chúng ta mà phát nguyện được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc là thành công cái vị. Nhược hữu nhân dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sanh A Di Đà Phật quốc. Thị nhân thì ơi, người đó giai đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, ư bỉ quốc độ, nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh. Nhược hữu nhân dĩ phát nguyện, đã phát nguyện. Kim là hiện tại phát nguyện, đương là đương lai, là sẽ phát nguyện. Cho nên bây giờ sao quý vị, mình làm sao phát được cái bổn nguyện thì giải quyết được vấn đề. Kinh A Di Đà nói rõ ràng là nếu người nào đã phát nguyện, hiện tại đương phát nguyện và trong tương lai sẽ phát nguyện, mong muốn, dục là muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc, thì người đó đã bất thối chuyển ư A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, thì người đó là không còn thối chuyển ở đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác nữa. Ở đây quý vị thấy không, là cái bổn nguyện này mình phát đâu có nói mình hành đâu, chưa có nói, chỉ làm sao phát được cái nguyện đó mà chúng ta phát nguyện không nổi. Mà vì sao quý vị? Cái nguyện chúng ta có vấn đề, nó theo thị hiếu mà nó phát, nó theo phong trào mà nó phát, nó theo tình cảm mà nó phát, chứ nó không theo cái căn bổn, cái tự tin mà nó phát. Bởi vậy cho nên chúng ta phải học kinh điển, hiểu kinh điển, thấu kinh điển, và từ đó cái niềm tin đó chúng ta mới dũng mãnh phát nguyện. Tây Phương Cực Lạc Quốc cần chữ tin để đan đầu. Mà nếu mà không có tin đó, quý vị không phát được nguyện, không phát nổi quý vị. Tại sao quý vị? Vì hoàn cảnh nó vẫn mạnh hơn cái nguyện của chúng ta, nguyện lực nó không đủ. Mà thế gian lực, mà nghiệp lực nó mạnh hơn. Cho nên chúng ta vượt không nổi. Không nổi tại sao? Tại vì không có căn, không có bổn. Bổn nguyện là có căn, có bổn thì nó sẽ vượt qua hết tất cả những chướng ngại. Còn không căn, không bổn, lấy đâu mà lực quý vị? Hỏi vậy cho nên chúng ta nhìn lại coi mình đã phát được nguyện chưa là. Nếu mà phát được nguyện thì tự nhiên cái thành nguyện lực. Nguyện lực đó nó vượt qua luôn cái nghiệp lực. Dù cho nghiệp lực chúng ta lớn nhưng mà nguyện lực vẫn rất là cao cả, quảng đại, nên nó phủ được cái nguyện lực thành thừa nguyện tái lai. Còn bây giờ chúng ta sao? Thiếu nguyện thọ báo Ngài thừa nguyện tái lai là cái nguyện của Ngài nó dũng mãnh, nó mạnh mẽ, cho nên nó thừa, nó dư để mà có thể ngay cái đời này họ trở thành một người tái lai là trở lại thế giới này. Còn chúng ta thiếu nguyện, nguyện lực chúng ta thiếu, cho nên chúng ta đây sao quý vị? Bị hoàn cảnh môi trường chuyển đổi thọ báo, bị nghiệp lực thọ cái nghiệp lực đó, nghiệp lực vẫn cuốn. Nên bây giờ mình phải sao quý vị? Phải làm sao vung bồi tính căn, phải làm sao vung bồi nguyện lực để đời này có thể vãng sanh. Trong đó nói rõ là trong kinh A Di Đà quý vị, trong kinh A Di Đà nói cái câu này thật sự tôi thấy thì sao nó dễ quá. Nhược hữu nhân Nhược hữu nhân dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sanh A Di Đà Phật, Phật quốc. Thị nhân bất thối chuyển ư A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, ư bị quốc độ, nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh. Người nào đã phát nguyện thì đã vãng sanh, người nào đang phát nguyện, hiện tại phát nguyện thì đang vãng sanh, và người nào sẽ phát nguyện thì sẽ vãng sanh. Tuy rằng thân ở nơi đây mà tâm chúng ta đã đầy đủ rồi, cái gì mình với Tây Phương Cực Lạc đã có duyên sâu sắc rồi à, cho nên giấy tờ đã làm đủ hết rồi, đợi ngày thôi cái gì, đợi ngày ra đi thôi là nó. Cho nên chúng ta thấy cái câu này nó dễ như vậy là, mà sao chúng ta cũng phát nguyện rồi mà vẫn lo lắng không biết có đi được hay không, vẫn trong đó vẫn nghĩ là trong đó thật sự vãng sanh nó cũng là cái vấn đề. Tại sao quý vị? Nguyện lực chưa đủ đó. Bởi vậy từ ở trong cái bổn nguyện này chúng ta thấy tự tâm chúng ta, chân tâm chúng ta phát ra, nó vượt qua hết tất cả. Mà nếu chưa được như vậy, chúng ta phải kiên trì với nó, để cho cái căn đó một môn, một phương tiện cắm sâu dưới, thành cái căn, thành cái rễ. Còn nếu chúng ta không theo một phương tiện, không theo một môn, thì phiền não nghiệp chướng nó bao phủ, và cái rễ đó nó mỏng moi, mỏng manh như vậy, nó xen tạp với những cái rễ khác của những cái cây cỏ, những cái cây tạp, cho nên cái cây bồ đề của chúng ta phát lên không được. Ở đây dạy chúng ta sao quý vị? Đưa chúng ta hãy phát nguyện từ trong nó căn bổn, hãy trong đó dẹp đi hết tất cả phiền não nghiệp chướng. Mà muốn dẹp được phiền não nghiệp chướng hay nhất là một môn trường kỳ chuyên tu, nhất môn thâm nhập trường kỳ chuyên tu. Làm sao để cho cái pháp môn đó mình cắm sâu xuống tâm địa, khi cái rễ của chúng ta nó thẳng xuống vào tâm địa thì nó thành cái căn, cái căn đó nó có đủ lực để vượt qua tất cả thời tiết khắc nghiệt, để vượt qua tất cả những cái môi trường khó khăn, khí hậu trong đó, để vượt qua được hết tất cả cái gì. Còn nếu không có, như cái cây mới trồng xuống, mới trồng xuống được một tháng hai tháng, rồi tuyết tới, rồi bão tới, nó tróc gốc, nó lạnh gốc và nó chết mất. Đây chúng ta cũng vậy quý vị, tu hành nếu mà không có như vậy thì chúng ta tuy rằng nó trồng nhiều như vậy, giống như những cái cây cải, lá cải thảy những cái hột xuống, rồi cái cây nào lên thì bứt nó lên, chứ nó không có thành nó cây à, nó thành cỏ cái gì à. Cho nên chúng ta trồng thì nhiều cả nấm vậy đó, cả nấm hột đó. Cây nào lên thì lên vung một cái đó, nhưng mà không bằng một cây bồ đề. Trong trong đó, một cây xuống trong đó, chúng ta đầy đủ bổn nguyện, đầy đủ dũng lực để mà thoát khỏi sanh tử, và vượt qua tất cả những hoàn cảnh, tất cả những khó khăn, tất cả những chướng ngại. Vì sao quý vị? Nó đủ lực rồi. Nên nó tu hành cái gì, những cái điều này phải để ý à, chứ không phải nhiều đâu. Không phải tạp, không phải nhiều, không phải mang cho hết, mà chúng ta phải làm sao có căn. Vậy chúng ta sao? Ngũ căn, ngũ lực tu hành phải như vậy, chứ không phải cái vị đó đương không á. Chúng ta thấy Phật dạy rõ ràng là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, 37 phẩm trợ đạo, giúp cho chúng ta trên con đường giải thoát, trên cái đạo giải thoát là. Đức Thế Tôn dạy ở trong đó tất cả pháp môn, trong đó 37 phẩm trợ đạo đều áp dụng cho tất cả trong tông phái. Thì chúng ta phải tu có căn bản cái việc. Về Tây Phương Cực Lạc quốc cũng như vậy, phải tu gì cái việc? Ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần là. Nên ở đây nhắc nhở chúng ta căn bổn nguyện lực mình phải phát ra. mà phát được cái tâm Bồ Đề, sơ phát tâm, cái lực đó nó đã có thể rung chuyển tam thiên đại thiên thế giới. Một người gặp được Phật Pháp, một người thấu được Phật Pháp và người ta thấy hoan hỷ vui vẻ, người ta dũng mãnh tinh tiến, ngay khi đó cái công đức có. Nói vậy nó không phải cần qua thời gian biến hóa như là ở thế gian. Mà ở đây khi một cái niệm giác ngộ chúng ta trở về đốn ngộ, đốn siêu luôn, viên tu, viên chứng ở nơi đây quý vị. Pháp môn này cho chúng ta đi thẳng vào là tịnh độ, trong đó đưa chúng ta thẳng vào viên tu, viên chứng, một đời thành công. Đây có người nào dũng mạnh phát được cái nguyện đó, họ có thể phát được cái nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, thành Phật độ chúng sanh. Đây là cái căn bổn nguyện, cái bổn nguyện của họ. Và ở trong đời quá khứ đã phát rồi, bây giờ khơi nó một cái, nó lên cũng như cái rễ nó sẵn có rồi. Cho nó một cái đủ thời gian, đủ cái duyên thì cái rễ nó tự nhiên sống lại. Và chừng mấy ngày sau cây nó bắt đầu lên, không phải từ cái hột nó nở ra quý vị. Cho nên ở đây chúng ta nói căn bổn cũng là cái nguyện đã phát ra lâu xa. Và nếu tìm từ ở trong căn bổn đó, bổn tâm, bổn tánh, căn nó vốn là Phật, là cái bổn tâm của chúng ta vốn là Phật tánh, cho nên mình trở về đâu có gì là lạ đâu. Bởi vậy ráng cố gắng tin tưởng ở nơi đây, và chúng ta hãy dũng mãnh phát được cái nguyện để mà trở về với tự tánh, hay nói rõ ràng hơn là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, chứng vào tự tánh bất sanh bất diệt. Đao Lợi Thiên Cung, đó là phần tựa Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh. Thì chữ kinh này chúng ta tạm bỏ qua. Kinh đó là tất cả những lời Phật nói góp lại đều gọi là kinh, gọi ở trong đó. Cho nên những cái này chúng ta đã có giảng ở những bộ kinh khác, thì quý vị có thể tham khảo ở những bộ kinh khác. Đao Lợi Thiên Cung Thần Thông Phẩm Đệ Nhất. Ở trên trời Đao Lợi, ở trong đó Đức Phật hiện thần thông để trong đó thuyết pháp độ cho tất cả chúng sanh. Và nơi đây chúng ta thấy Đức Phật ở trong đó vắng mặt ở tại thế gian, và Ngài lên cõi trời để mà thuyết pháp lại. Thì trong đó A Nan cũng nhờ thần lực của Phật để mà được lên đó, được lên cõi trời tham dự. Thì chúng ta sẽ thấy trên cõi trời Đao Lợi này như thế nào quý vị. Đao Lợi đây là người Trung Quốc gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, và ở trên Tây Phương gọi là Thiên Chúa, là Thượng Đế, nhưng mà thật ra nó là cõi trời Đao Lợi quý vị. Trong đó bên Trung Quốc là Ngọc Hoàng Thượng Đế, Ngọc Hoàng Thiên Đế, thì đó nó là cõi trời Đao Lợi. Thì ở cõi trời Đao Lợi là đỉnh của núi Tu Chi, bốn phương trong đó Đông Tây Nam Bắc trấn bốn phương, có tứ đại thiên vương. Tứ đại thiên vương đó, trong mỗi một phương đó có tám cảnh trời, cho nên tám lần bốn là 32, cộng với Đao Lợi là 33 cảnh trời ở tại tại núi Tu Di. 33 cảnh trời đó nó khác với 28 tầng trời. Thấy quý vị thấy không? 28 tầng trời đó là trong đó từ trời Tứ Thiên Vương rồi lên đến một tầng nữa là Đao Lợi, lên một tầng nữa là Dạ Ma, lên một tầng nữa là Đâu Xuất, một tầng nữa là Hóa Tự Tại, một tầng nữa là Tha Hóa Tự Tại, là 6 tầng trời của cõi dục giới, cộng 18 tầng trời của sắc giới và 4 tầng trời của vô sắc giới, thành 28 tầng trời. Nhưng mà ở 2 tầng trời cuối đó, dựa vào núi Tu Di có 33 cảnh trời. cho nên anh nói như thấy nó cõi thiên như vậy, nó không phải đơn giản đâu à. Cảnh nó trong đó như chúng ta ở đây á, cõi người cũng không đơn giản nha, có cả hàng trăm quốc gia trong đó, là quốc gia lớn nhỏ, cường quốc, tiểu quốc, rồi ở quốc gia nghèo, quốc gia giàu, đầy đủ trong đó. Thì cảnh trời ở tại á, ở trại Đao Lợi và Tứ Thiên Vương cũng như vậy, tổng cộng 33 tầng trời là. Thì chúng ta thấy thường thường nói Ngọc Hoàng Thượng Đế chưa đến đâu, mới có cảnh trời thứ hai là Thượng Đế quý vị, cũng mới cảnh trời thứ hai là. Bởi vậy cho nên nói mình nói Phật Pháp làm sao quý vị, cao siêu không? Quá là. Không những là qua được 28 tầng trời, qua luôn được A-la-hán, qua luôn Bích Chi Phật, qua luôn Bồ Tát, qua luôn 40, trong đó 41 phẩm vị của Pháp Thân Đại Sĩ, lên đến hàng thứ 37 luôn à. Ngay cái pháp môn này quý vị à. Bởi vậy cho người nào gặp cái pháp môn này, thật sự người đó đại phúc báo, đại công đức, chứ không phải thường. Mà nói như vậy vì sao quý vị? Không tin, người ta không tin. Mà làm sao một người như chúng ta công đức phúc báo chưa bằng ai mà lên nên vượt qua hết tất cả cảnh giới đó mới là lạ. Tại sao người ta tu dữ lắm quý vị ta, tu dữ lắm à, học cũng dữ lắm, chúng ta học không bằng ai. Ở bên các tôn giáo khác đó, hội thần học đó quý vị, phải có bằng tiến sĩ, học lên bằng tiến sĩ thần học trong đó. Mà ở với tòa thánh La Mã đó quý vị, học các ngài trong đó là tiến sĩ không à. Mấy vị mà ở Hồng Y rồi đó không phải thường đâu quý vị. Vậy mà sao mới có trời Đao Lợi à, trời Đao Lợi chưa lên được nữa à. Đây chúng ta nói không phải phỉ báng, không phải khinh dễ ai, nhưng mà vì cái duyên nó như vậy, cái duyên không gặp được cái duyên cứu cánh tột thẳng. Nó cũng hay, người ta lên đó là sao, Đức Phật cũng có thể lên cõi trời Đao Lợi thuyết pháp quý vị. Cõi trời Đao Lợi á, Thiên Chúa cũng đó cũng mời Phật tới thuyết pháp mà. Nên trong đó Phật ứng cơ trong đó, ấn tâm nguyện lên Đao Lợi Thiên Cung hiện thần thông thuyết pháp. Các cõi trời khác cái vị Phật chưa chắc tới rồi. Vì sao? Chúng sanh không có thỉnh, không có mời. Tuy rằng phúc báo có, tuy rằng ở trong đó có thần thông, nhưng mà họ chấp vô đó, họ đắm vô đó, họ thấy là sao cái vị, mình là tối thắng à, có thể là Đức Chúa Trời luôn, đúng không? Cha, Đức Cha, Đức Chúa Trời luôn. Cho nên không vô, nó không tin. Mà ở trong đó thật sự á, nói đến những vi tế, nói đến cứu cánh nhất, chỉ có Phật Pháp đưa chúng ta lý luận sâu sắc và đưa chúng ta đến những cảnh giới đó là tối thắng tột cùng luôn, chứ không phải tạm thời cái gì. Nên những cái lý luận nhiều khi nó bị vướng mắc kiểu đó. Vì sao? Vì vẫn ở trong vô minh, vẫn chấp một cái đoạn thời gian nào, từ cái đoạn thời gian đó, từ cái hoàn cảnh đó khai triển ra, chỉ vẫn còn chấp trong đó, chứ không có tột cùng như Phật Pháp. Đến tận hư không biết pháp giới, chỉ chúng ta luôn cái tâm chân tâm luôn. Nói vậy cho nên chúng ta hiểu được như vậy, trân trọng nó, trân trọng nó và cố gắng một đời này chúng ta giải quyết đi quý vị. Nếu mà không giải quyết được á, chúng ta lạc qua cảnh giới khác, tưởng là hay, vẫn vòng vòng trong lục đạo, vẫn vòng vòng trong sanh tử. Là dù cho cõi trời cái vị, ngay cả cõi trời á, vô sắc giới thọ mạng 8 vạn kiếp, 8 vạn kiếp trong đó là, trong đó một kiếp trong đó là thành trụ hoại không, 8 vạn đại kiếp thành trụ hại không, mở trong đó 80.000 lần, cái tinh cầu trong đó nó thành trụ, nó hoại và nó nổ tung ra trong hư không 80.000 lần như vậy, thọ mạng như vậy. Là trái đất này chúng ta sao quý vị, chưa, nó đang ở trong kiếp trụ là nó thành rồi, nó tạo thành rồi, nó đang ở trong kiếp trụ quý vị. Mà thấy dài không? Xưa như trái đất là. Nào, vậy mà trong đây á, cõi trời á, vô sắc giới đến 80.000 lần như vậy, thì cái thọ mạng của họ như thế nào quý vị? Vẫn là sanh diệt là. Nên ở đây á, chúng ta thấy Đức Phật hiện á, ở trên Đao Lợi Thiên Cung cùng á, để mà dùng trong đó hiển hiện thần thông lên cõi trời thuyết pháp. Phật ở trong đó đến cuối cùng cho chúng ta biết Ngài có thần thông, không phải một cái người thường. Chúng ta thấy Ngài xuất hiện tại Ấn Độ với một người bình thường là cho căn tánh thấp của chúng sanh có thể tương ưng với cái thân đó. Nhưng mà sau khi đến cái Phật Pháp Đại Thừa rồi, Ngài hiển hiện thần thông để độ chúng sanh trong đó. Thì ở nơi đây Phật ở trong đó lên cõi trời, Ngài lên bằng cái gì? Không biết cái gì à? Không phải phi thuyền đâu là. Mà Ngài lên trong đó, Ngài hiển hiện trong đó thần thức của Ngài như thế nào. Và ở trên thế gian này Đức Thế Tôn vắng bóng, vắng bóng một thời gian trong đó. Chúng sanh ở trong đó nó không biết, không có Thế Tôn sao, cho nên thỉnh mời các vị đại đệ tử để mà đi lên coi Đức Thế Tôn làm gì trên đó. Thỉnh Ngài trở về nhân gian. Thì ở trong đó Ngài hiện thần thông lên cõi trời để mà thuyết pháp. Như thị Nhã Văn nhất thời Phật tại Đao Lợi Thiên vị mẫu thuyết pháp. Như thị Nhã Văn ở nơi đây, như thị là tính thành tựu, tất cả lời Phật pháp đều như vậy kia vị. Chân lý nó như vậy, tột cùng như vậy, cho nên Ngài nói như vậy, Ngài thuyết như vậy. Nhân duyên căn tánh của chúng sanh như vậy, cho nên nó ta hiển thị cái lời pháp như vậy. Chúng sanh nó cảm thọ, thực hành, tu hành và đắc pháp như vậy. Cho nên đây tính thành tựu là chúng ta tu Phật pháp, chúng ta niệm Phật như vậy, căn tánh của chúng ta như vậy, thiện căn của chúng ta như vậy, gặp cái duyên như vậy, gặp cái hoàn cảnh như vậy, gặp cái lời pháp như vậy, chuyển hóa biến chuyển như vậy, và chúng ta đạt được kết quả như vậy. Đây là tất cả trong đó đều là hiển thị của cái chân tâm biến hiện ra cái gì. Chúng ta tác dụng như thế nào thì nó hiện ra như vậy, không sai một ly. Lúc nào cũng như vậy. Giống như cái vị luyện kim, cái vị luyện kim trong đó sắc như vậy, than như vậy, lửa như vậy, sức nóng như vậy, thì nhất định ra cái hộp kim như vậy, không sai khác. Lần nào cũng như vậy. Quý vị thấy không? Vật lý trong đó không có một cái kết quả nào mà ở trong đó sai chạy đi. Cho nên nó gọi là thực nghiệm. Người ta cứ thí nghiệm, mà lần thí nghiệm nào đi như vậy, đúng điều kiện đó thì nó xảy ra như vậy. Ở đây chúng ta cũng như thị là. Tại sao không vãng sanh? Tại vì niệm Phật như vậy, gặp cái duyên như vậy, cái tâm như vậy, vãng sanh không được như vậy là. Không có trách ai, không có phiền ai, mà là chính của chúng ta là. Cho nên nó Phật thuyết kinh như thì tất cả kinh đều thuyết như vậy. Và chúng sanh á, căn của mình tiếp thọ được như vậy, học như vậy, hành như vậy, lười như vậy, tinh tấn như vậy, thành tựu như vậy, rớt như vậy. Không có, mình không có trách ai trong đây được quý vị ạ. Đức Phật ở trong đó, Ngài trong tất cả bộ kinh đều nói hai chữ như thị. Khi chúng ta hiểu được hai chữ như thị này thì chúng ta biết mình phải làm như vậy, tu như vậy, với hoàn cảnh như vậy, với bạn đồng tu như vậy, với những lời pháp như vậy, giúp những cái duyên như vậy, với cái tinh tâm thanh tịnh như vậy, thì nhất định không có sai chạy đi đâu hết, vãng sanh thành Phật, giác ngộ, đọa Tất cả đều như vậy, không có ai xen vào trong đây. Giống như ở trong đó chúng ta làm cái việc gì quý vị? Nấu cái nồi cơm, vo gạo như vậy, cho nước như vậy, lửa như vậy thì nó thành cơm như vậy. Không có sai quý vị ạ. Không có lần nào mà sai. Quý vị một cái bao gạo trong đó, quý vị nấu cứ nấu đi. Nó nhão như vậy tại vì nước quá nhiều như vậy. Nó rõ ràng quý vị ạ. Chứ không có thể nào biểu không phải hôm nay cái tự nhiên cái gạo này nó dở trứng như vậy, nó đang khi không nó nhão như vậy, không có chuyện đó. Mà lại tại vì chúng ta sơ ý cho nước như vậy, lửa đang cháy nó lại tắt ngúm như vậy, nó thành cái cơm nửa sống nửa chín như vậy là cho nên nó có thể thấy kinh điển không? Phật trong đó đây là nói chúng ta như thị là khi hiểu được như thị rồi, quý vị còn than ai không? Quý vị còn trách ai nữa không nè? Cho nên Phật có thay khai mở tất cả, nó diễn tả chúng ta đầy đủ trong đó, chúng ta áp dụng được y như vậy thì sau đó sẽ thành công như vậy mà thôi là. Bây giờ chúng ta thấy có kinh nào không thôi ta? Ô, thật cao minh không nè. A Nan nói về sau này kinh điển kết tập rồi đó thì phải để chữ gì á? Thì ngài đều nói bốn chữ như thị ngã văn. Kinh nào cũng vậy quý vị thầy nào. Bởi vậy cho nên á Phật ở trong đó thật làm việc cao minh, chúng ta y như lời á của ngài hướng dẫn chỉ dẫn trong đó, trong tất cả bộ kinh, tất cả quyển kinh đều có đắc được kết quả như vậy, không có sai khác đi đâu cả, không có một người nào là đổ lỗi tại, không có tại cái vị, không có đổ lỗi sai, không có nói cái nồi cơm điện này hôm nay nó tại nó là cái vị, có dám đổ lỗi không? Cái người trong nghề nó cười cười tại gì? Tại mình sơ ý à. Chứ không có nồi cơm nó không có tại cái vị, đúng không? Mình á cứ bấm nó cho nước, cho nên vo gạo cho nước là bấm nút rồi xong chính y như vậy, không có sai chạy đi đâu. Bây giờ Phật như vậy chúng ta tin à, tin thành tựu cái vị, tính được thành tựu là nên nó trong đây á lục thành tựu bắt đầu là tin, tính á cái vị, tin không? Bây giờ mà tin rồi chứ gì? Mình đã thất bại hay thành công thì trong đó mà rõ ràng không có chạy ra sai đẹp cả. Cho nên ở nơi đây tính được thành tựu là tất cả giáo pháp của Như Lai đều hiển thị hai chữ như thị này là tin rồi. Quý vị còn dám nổ thừa không quý vị? Mình có dám hạ thủ công phu không? Mình có ở đây chuyên tâm không? Mình cứ nghĩ có ngài dạy cho chúng ta phương tiện phương pháp đầy đủ rồi mà chúng ta thực hiện như vậy, đạt được như vậy. Nhưng như trong kinh A Di Đà nói, người nào đã phát nguyện, đương phát nguyện và sẽ phát nguyện thì là đã sanh, sẽ đương sanh và sẽ sanh. Hiện tại này sẽ sanh về Tây Phương Cực Lạc và trong tương lai sẽ sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đấy, rõ ràng cái điều kiện mà chúng ta vẫn lưỡng lự mình nó sao? Mình phát nguyện rồi mà không biết có vãng sanh hay không, nó không phải là như thị là. Nó xen tạp cái gì kia? Xen tạp vọng tưởng trong đó. Cho nên nó tự mình chướng ngại mình. Đương không có Phật nói cho như vậy quý vị thấy không? Có ai mà nấu cơm nửa chừng cái thằng nó nghĩ sợ nó không chín không? Quý vị cứ nấu hoài ngày nào cũng vậy trong đó, nhất định nó thành công. Ngày nào cái cơm đó nó phải chín không? Không chín là vấn đề. Mà chúng ta lưỡng lự, nó nghi ngờ trong đó là làm xen tạp. Xen tạp quý vị, nồi cơm đang cha ấy đang nấu trong đó, mở nắp ra coi nó có chín hay không, là mất hơi à, sống à. Chúng ta đang tu ngon lành, niệm Phật ngon lành á, coi nó có xen tạp vô, có thấy Phật không, có thấy hào quang hay không, có được cái công phu hay không, có được đắc lực hay không. Có đó là vọng tưởng là. Cho nên nó cái thơ khuyên người niệm, thơ nhắc nhở người niệm Phật rõ ràng nói với chúng ta vốn sẵn có mà chúng ta xen tạp ở trong đó, cho nên nó thành đang nấu ngon lành quý vị, cơm đang nấu mở ra, cứ mở ra ba lần như vậy quý vị thấy không sống cũng uổng lắm mà, đúng không nè. Và đang nấu ngon mình cứ tự tin nó biểu nước như vậy, lửa như vậy, cơm gạo như vậy, nó sẽ thành, nó nửa tiếng sau sẽ thành nồi cơm như vậy. Mới 15 phút nôn nóng chưa chịu, mở ra coi coi rồi nó cũng nó đang sôi, sôi sôi một chút nữa là mở ra coi nữa, sôi hình như nó kỳ kỳ, mở ra một cái thêm một chút nước nữa rồi thôi tan tành. Đó không quý vị thấy không? Tại mình chướng ngại mình thôi là, chứ không ai chướng ngại chúng ta. Bởi vậy cho nên Phật nói trong đó nhất môn thâm nhập, ở trong đó không xen tạp. Nó vốn sẵn nó thành tựu như vậy, bây giờ chúng ta trở thành cái phương tiện đó, tu hành trong đó. Trong 3 tháng, 6 tháng đạt được cái đắc lực. Đắc lực rồi chúng ta vững tin, vững tin rồi biết cái đây nó sẽ thành công ra thôi. Không có ngần ngại, không có phát một cái vọng tưởng nào lên. Nên là nó mong muốn ham trong đó nôn nóng rồi á, muốn đạt được thành công, muốn đạt được đắc lợi, cái muốn đó là vọng tưởng ở trong đó rồi. Từ tri mà lập tri, tức là căn bổn của vô minh. Cái giác của chúng ta sẵn có, cái giác sẵn có, bây giờ từ cái giác đó lập cái biết, cho nên cái biết đó nó biến thành căn bổn của vô minh. Cái giác nó vốn sẵn có là, rồi chúng ta đi tìm cái giác, kiếm cái giác, khởi để muốn cái giác, thì cái đó, cái khởi đó là vọng tưởng. Mà bây giờ mình niệm một câu A Di Đà Phật kia quý vị, để trở về cái vô niệm, không còn vọng tưởng khởi lên nữa, thì tự nhiên cái giác nó hiển hiện thôi. Đủ điều kiện, đủ phương tiện rồi nó hiển hiện lên. Giống như cơm, đủ nhiệt độ, đủ nước trong đó, nhất định nó phải chín. Không có khi nào mà không chín. Mà chúng ta cứ mở ra mở vô, cái vị thấy không? Cái vấn đề của chúng ta là như vậy. Mở ra mở vô, mong muốn, mong cầu trong đó, nó xen tạp trong đó, mất đi cái chuyên trong đó. Ai tin được không quý vị? Phật nói như vậy rồi, bây giờ chúng ta tin không? Tin thì hạ thủ công phu, rồi ở trong trở về tự tánh. Niệm đến khi vô niệm, vô niệm là cái, những cái tư tưởng, những cái mong muốn, những cái mong cầu, những cái đắc lực, những cái thành công không còn khởi trong tâm nữa. Ai mà còn thấy đắc là người đó vẫn mê là. Đắc cái gì quý vị? Bổn lai vô nhất vật mà. Vốn sẵn có như vậy, cái vị đắc cái gì trong đây? Cho nên khởi tâm tìm cầu đó, sai một ly đi vạn kiếp là. Chứ không phải đi sai một ly đi vạn dặm, mà sai một ly cái nó đi luôn qua kiếp, bao nhiêu kiếp nó luân hồi trong đó không trở về được cái gì. Tại sao? Chỉ vì một niệm bất giác. Bất giác gì? Tâm mong cầu, mong muốn. Cho nên niệm Phật đến cuối cùng là sao? Niệm đến vô niệm cái gì. Bây giờ chúng ta có chịu lấy một câu niệm Phật bỏ hết tất cả không? Này, đến cái mức độ này quý vị thấy an nhàn tự tại, nhẹ nhàng thảnh thơi. Trong đó không có cái gì, không có gì đó mà gấp rút, không có cái gì mà hấp tấp, mà ở trong đó tự tại giống như một người nghề trong đó, họ đặt cái nồi cơm lên họ tự tại, xong rồi xong quý vị, họ biết sẽ chín à. Rồi họ lo làm chuyện khác không cần để ý nó nữa. Ở cần nữa thì chẳng dừng 15 phút xới nó lên một chút rồi đắng nó lại xong. Họ rõ ràng tin tưởng như vậy là. Chúng ta chưa dám tin tưởng như vậy, cho nên vẫn còn hoài nghi, vẫn còn xen tạp, vẫn còn ở trong nó pha trộn. Còn tin tưởng rồi một câu niệm Phật tới luôn cái vị. Nên ở đây như thị đây là cái ý nghĩa của Phật. Ngã văn, ngã đây là ta nghe như vậy. Khi Đức Đức Phật á, ngài nhập diệt, nhập niết bàn rồi, thì A Nan kết tập, và khi á, ngài kết tập, ngài tuyên dương lên, ngài thuyết lên, ngài lặp lại những lời Thế Tôn, thì đại chúng kinh ngạc, wow, giống như là Phật thuyết pháp vậy đó. Cho nên á, A Nan đã chuẩn bị sẵn rồi, đã hỏi Đức Thế Tôn rồi, thì sao? Chúng sanh kinh ngạc tưởng như là Phật có sống trở lại, thì ngài liền nói bốn chữ Như Thị Ngã Văn. Tôi nghe như vậy là, chứ không phải Đức Thế Tôn nói đâu, tôi á, nghe, đây là tôi nghe lời của Đức Thế Tôn, chứ bây giờ không phải là Đức Thế Tôn nói đâu, để làm cho chúng sanh yên lặng lại. Thì ở nơi đây á, như ở Ngã Văn đây là nói ngài A Nan. Nói ngài A Nan tự ngài nghe được, nghe đó trong đó, thì ở trong đó là văn thành tựu, nghe được thành tựu. Ai nghe? Ngài A Nan tự mình nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp đó. Dạ. Nhất thời Phật tại Đao Lợi Thiên, nhất thời là một thời à, trong một thời này đó là đây là thời thành tựu, thời cơ, thời duyên đã đến à, chứ không phải một thời gian nhất định nào trong quá khứ. Bởi vậy cho nên nó không phải từ Phật sắp nhập niết bàn khoảng thời gian khi trong đó khoảng 70 mấy năm sau khi trong đó khi Phật hơn gần 80 tuổi, thế thôi, không nói như vậy quý vị. Không nói một cái thời gian nhất định, mà tất cả kinh đều là nói nhất thời. Nhất thời này là không biết thời nào à. Thì ở đây có thể nói là vì tại vì cái lịch nó khác, cái lịch của công nguyên, cái lịch của Ấn Độ, cái lịch của Trung Quốc nó khác, cho nên cái thời gian không có chuẩn, cho nên không viết cái thời gian vô. Nhưng mà giảng như vậy cũng không thông, vì không có một cái y cứ, không có điểm mốc nào để chiếc nút xanh dừa. Vậy cho nên điều này không thông. Sao quý vị? Đến khi ngài Trí Giả, ngài Trí Giả, ngài đọc tụng Pháp Hoa, đọc tụng Pháp Hoa trong đó thì sao quý vị? Đọc đến một phẩm trong đó, phẩm trong đó thì ngài nhập định trong đó, và sao? Thấy mình ở tại núi Linh Thú, và Đức Thế Tôn vẫn đang thuyết pháp cho vạn người nghe như vậy. Thì ở đây là nhất thời, thời thành tựu. Cho nên nó từ ở trong cái hoàn cảnh, thời gian, nó căn cơ đầy đủ, thấy được Phật thuyết pháp. Mà Phật ở trong đó đã thuyết pháp mấy ngàn năm rồi, mà bây giờ đúng thời cơ chúng ta gặp lại. Thì ở đây sao quý vị? Chúng ta cũng vậy. Thời cơ đã đến, cái duyên đã đủ quý vị, cái căn tánh đã đủ, phúc báo đã đủ, chúng ta lại một lần nữa gặp Phật Pháp. Gặp Phật Pháp đúng thời, đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ, đúng căn cơ. Cho nên chúng ta mới có thể tin tưởng, có thể thấu hiểu và có thể y giáo phụng hành. Cái thời đã đến à, quý vị thấy quý vị hơn ai không quý vị? Mình nó cho so với thế gian à, mình hơn ai không? Thông minh bằng ai không quý vị? Vậy mà trong đó mà cũng có thể nghe được đại pháp của Như Lai là, có thể nghe được cái căn bổn pháp luân của Như Lai là, có thể nghe được cái pháp cứu cánh viên mãn vượt qua hết tất cả cảnh giới. Do đâu quý vị? Do thời thành tựu là. Còn những người thông minh đó, thời chưa có thành tựu quý vị, cho nên tuy rằng thông minh mà không nghe được, mà kêu họ lại đây nghe họ cũng không nghe được. Không có dễ đâu à, họ bận công ăn việc làm, bận nhiều việc trong đó, cho nên trong đó không để tâm trong đó. Mà chúng ta cái thời nó thành tựu á, quý vị thấy không? Nó cái khoảng thời gian, không gian và nhân duyên của chúng ta nó thành tựu, nên nó mới gặp nghe được. Còn nhiều người không đủ nhân duyên. Họ có thể họ mong muốn gặp Phật, họ mong muốn học đạo, nhưng mà cái thời trẻ đó đã qua rồi, và bây giờ bị chướng ngại, bị vô minh, bị phiền não, cho nên cái thời của họ mong muốn học đạo mà khi đó không có thiện tri thức khai, cho nên cái thời nó qua. Nếu vì thấy không khó lắm à? Hay nếu mà như ở trong đó mà nếu mà năm 1975 mà không có đổi đời á, đúng không? Thì ở trong đây có số rất nhiều người là cao quý, không? À, địa vị cũng cao cả, trong đó nó không có đủ thời để mà nghe pháp đâu, không đủ duyên để mà nghe pháp đâu, vì họ còn quá nhiều việc quan trọng phải giải quyết là nhờ một cái đổi đời từ có đến không. Từ không trong đó mình thấy ngao ngán rồi thì sao, thôi bây giờ trở về con đường Phật pháp coi như thế nào, thì cái thời nó thành tựu cái gì, không phải dễ mà chúng ta được thời đúng thời cơ đâu. Ê, Phật có thuyết pháp trong đó đúng thời cơ, đúng thời điểm ngài mới thuyết pháp. Còn nếu không, chúng sanh không nghe vô, không có chấp nhận, dù tưới đi cách mấy, nó cũng ôm chặt, không có nhận một chút nào. Có người Phật có muốn độ cho ông, thì ngài hiện ra trước mặt ông đó, ông đó thấy Phật rồi quay lưng 180 độ quay đi. Rồi ngài trong đó ngài lại hiện thần thông, hiện trước mặt ông nữa. Ông thấy ở trước có Phật, ở sau lưng cũng có Phật, thôi quay 190 độ, một 90 độ, rồi quay ngang, quay ngang, Phật cũng hiện ngang. Ông lại không biết sao nữa là ông quay ngược trở lại, thì Phật cũng hiện bốn hướng. Rồi ông đến hồi cuối cùng hay sao, ông hiện quay ngõ nào cũng có Phật. Ông tức quá, ông ngồi xuống ôm mặt luôn, không thấy Phật luôn. Phật biết không độ được à, dù hiện thần thông như thế nào họ cũng không chấp nhận, vì những cái oan gia. Cho nên ở nơi đây không có chịu nghe lời của Phật. Thầy phải ở đây biểu diễn chúng ta thấy cái thời cơ không đến, không đủ, chúng sanh khó mà vào được Phật pháp là. Hòa thượng cũng vậy à. Hòa thượng gặp Phật pháp quý vị, hòa thượng Tịnh Không gặp Phật pháp phải trong 26 tuổi, và người giới thiệu phải là ngài Phương Đông Mỹ tiên sinh, triết gia Phương Đông Mỹ. Thì ngoài ngài Phương Đông Mỹ không có ai có thể nào giới thiệu Phật pháp cho hòa thượng, mà phải đúng cái thời đó, đúng cái hoàn cảnh đó, đúng cái môi trường đó, đúng cái người đó giới thiệu Phật pháp, lúc đó mới phù. Thì lúc đó mở tâm ra nghiên cứu Phật pháp, thấy Phật pháp quá hay đi. Còn lúc trước thì trong đó không để vào mắt cái gì, thời cơ chưa đến. Cho nên chúng ta phải nhất định nắm lấy cái thời cơ. Người nào thành công hay thất bại là có nắm được thời cơ hay không. Thế gian pháp cũng vậy, xuất thế gian pháp cũng vậy, nắm được thời cơ không? Nắm được cơ hội hay không là. Cơ hội nó tới rồi, chúng ta không nắm chặt nó rồi nó tiêu đi, nó mất đi lại về sau nó rất là khó mà tới nữa. Thì ở trong Phật pháp cũng vậy, khi mà thời cơ tới nghe được rồi mà chúng ta không nắm nó, không biến nó thành hiện thực, và chúng ta lơ là, thì về sau nó thành cái chướng ngại. Không, vì cái này cũng nghe rồi, cũng như vậy thôi à, không có gì mà lạ, không có gì mà quý, cho nên để lỡ mất thời cơ. Khó lắm cái gì à, không phải dễ là. Cho nên nhất thời trong đó Phật thuyết pháp, ở trong đó chúng sanh đủ duyên, đủ thiện căn, đủ phúc báo, đủ nhân duyên, thời cơ hiển hiện. Trong đó một thời đó chúng ta chụp lấy, ngay nơi đó chúng ta giải thoát. Nhất là ở trong cái pháp môn này, là pháp môn này quý vị thấy, đừng có nói đâu cái thế kỷ thứ 20, ở trong đó có mấy người tu tịnh độ quý vị. Ở bao nhiêu trong đó chúng ta thấy rõ ràng, đâu có phải mà như cái năm này, nhìn lại 2 năm trước, 3 năm trước thôi thì cũng tà thôi, đâu có hiểu thấu được cái tịnh độ như bây giờ, đâu có thấy được là cái tịnh độ chúng ta niệm Phật quá là thù thắng như vậy. Ai đâu, như chính tôi cũng vậy đó. Không có, không để vào mắt à. Không để vào mắt tịnh độ quý vị, coi là thường mà. Cho nên bây giờ chúng ta nghe được rồi, thấy được rồi, phải nắm lấy nó. Và từ đó, nhờ cái niềm tin đó, nhờ cái nhân duyên đó, nhờ cái thời cơ đó, chúng ta có phương tiện đi thẳng vào. Và khi chúng ta đắc được lợi, khi chúng ta đạt được kết quả, thì thời cơ thành tựu là ngay cái thời này chúng ta thành tựu quý vị. Đây á, Phật á, ngài Ngẫu Ích Đại Sư giảng đến chữ nhất thời này ở trong đó kinh A Di Đà yếu dạy. Ngài đó cơ hội, thời cơ thành Phật của chúng sanh đã thành tựu, cho nên Phật thuyết kinh A Di Đà. Ngài á, thêm nữa thời á, thành tựu á, thời thành tựu ngài nói là thời cơ thành Phật à. Cái cơ hội thành Phật đã thành tựu quý vị. Cho nên ở đây thêm hai chữ thành Phật ở trong đây, chứ không phải cái thời cơ, thời phơn nghe pháp, không phải cái thời cơ đó hiểu pháp, mà ngài thêm hai chữ thành Phật trong đó. Trên đây nhất thời đây ráng mà nắm lấy. Không những chúng ta nghe được tịnh độ mà lại nghe trong kinh Địa Tạng nói chúng ta cái mục tiêu của tu hành, từ trong tâm địa, từ trong căn bổn, từ trong bổn tâm bổn tánh mà trở lại nó. Trở lại bằng cái gì? Bằng một phương tiện tối thắng, vi diệu nhất, tất cả mọi người đều có thể làm được. Đây quý vị thấy, thời tới, khi nó thời nó tới, Phật pháp lên. Khi mà chúng sanh nó duyên đã hết, phúc báo đã cạn, thì Phật pháp cũng không chết, nhưng mà tại chúng sanh chết chứ Phật pháp không chết. Nó lại đi xuống trở lại, và chúng sanh ở trong tâm tối và muốn nghe lại cái duyên này, muốn nghe lại cái pháp này không phải dễ quý vị. Không đủ thời cơ, không đủ phương tiện, không đủ duyên, chúng ta thuyết cho ai? Người ta đang thịnh hành cái pháp môn này, người ta đang tu cái pháp môn kia, chúng ta nhảy vô lẻ loi nói niệm bốn chữ A Di Đà Phật, ai mà tin à? Nên bây giờ chúng ta mới thấy, từ đây mới thấy được câu A Di Đà Phật quá là thù thắng. Và khi cái thời cơ nó thành tựu như vậy, Phật tùy duyên mà gia trì, tăng thượng duyên cho chúng sanh, hầu giúp đỡ chúng sanh nắm lấy cơ hội này. Giúp đỡ, tuy rằng Phật không độ chúng sanh, nhưng mà trong đó thật là ân của Phật quá lớn. Ngài luôn luôn giúp đỡ, ngài luôn luôn bảo hộ, bảo trì, gia trì, để làm sao chúng ta vượt qua những cảnh khó khăn và đưa chúng ta thành tựu. Và khi thấy duyên chúng ta thành tựu rồi, ngài lại triển khai thần thông cho được những cái thù thắng, những cái trang nghiêm, những cái đẹp đẽ, hầu cho chúng ta tin tưởng hơn, hoan hỷ hơn, rốt ráo hơn, và ở nơi đây thành công dễ hơn là nhất thời. Phật tại Đao Lợi Thiên vì mẫu, vì mẫu thuyết pháp. Ở tại Đao Lợi Thiên Cung, ngài khai mở pháp môn Địa Tạng, ở trong đó dạy cho chúng sanh hãy nên trở về cái bổn tâm của mình, coi tất cả chúng sanh là quá khứ phụ mẫu, coi tất cả chúng sanh là Phật vị lai. Ở trong đó tất cả chúng sanh ở trong đó, ở trong đó sao quý vị? Phát đại nguyện độ chúng sanh, địa ngục bất không, thệ bất thành Phật là. Giờ chúng ta độ như thế nào quý vị? Thế bây giờ chúng sanh còn quá nhiều ở đây à, độ chúng sanh à? Chưa, không phải như vậy. Nguyện chúng ta phát, nhưng mà phiền não phải đoạn. Phiền não đoạn ở trong đó như thế nào? Về Tây Phương Cực Lạc, đoạn phiền não, học pháp môn, thành Bồ Đề để độ chúng sanh là. Phải có năng lực, phải có phương tiện, phải có trí tuệ, phải có dũng lực, phải có tâm quảng đại, phải có nhẫn chịu, nhẫn nhịn thì mới có thể độ chúng sanh được. Nếu mà chúng ta không có tâm nhẫn, chúng sanh nó tới chúng ta thấy chúng sanh thì can cường mà trong đó đấu tranh, chúng ta nản chí Bồ Đề, chúng ta lui sụp tâm Bồ Đề. Cho nên sao quý vị? Cái tâm, cái nguyện chúng ta là giả, nó không có căn bổn, nó không có lực, cho nên vô đó là chết. Thế vậy cho nên trước tiên muốn độ chúng sanh, phát nguyện vãng sanh. Đây là con đường chân chánh nhất cả. Chúng ta về Tây Phương để làm gì quý vị? Để độ chúng sanh, chứ không phải để hưởng những cái cao quý, những cái phúc báo. Bởi vậy người nào phát nguyện dũng mãnh về Tây Phương Cực Lạc quốc là người đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giống như ở quê nhà, người nào dám đi học, bỏ xứ mà đi học, người nào người đó lập chí, người đó có chí khí để ra trong năm 3 năm 5 năm thành tựu, trở về làng để mà thành thành nhân, để mà thành tụ sự nghiệp, để mà cho vinh hiển gia tộc, cho xóm làng. Cho nên người nào chịu đi lên tỉnh, lên thành phố đi học, người đó lập chí, người đó bất khả tư nghị. Cái ý nó như vậy quý vị. Người nào có thể mong muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc là họ lập chí để độ chúng sanh. Cho nên người vãng sanh Tây Phương tu tịnh độ không phải là bi quan đâu. Là sao mà bi quan quý vị à? Về đó tất cả bạn của đạo hữu đồng tu đều là đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát nào mà bi quan? Đại Bồ Tát nào mà yếm thế à? Có Bồ Tát nào bi quan yếm thế không quý vị? Không có à. Mà các Bồ Tát đều là bất thối chuyển, dũng mãnh tinh tấn, đi qua tất cả những cái khó, làm tất cả những khó, chịu tất cả những cái khổ để thành tựu cho chúng sanh. Mà bạn của chúng ta bạn lữ mà đều là đại Bồ Tát không à, yếm thế chỗ nào? Là bi quan chỗ nào, thụ động chỗ nào cái việc mà là năng lực, là nỗ lực trong đó. Cho nên chúng ta phát nguyện độ chúng sanh ở nơi đây, cần thiết nhất phải trang bị cho mình cái năng lực, phải trang bị cho mình cái trí lực, cái đạo lực, phải trang bị cho mình cái áo giáp nguyện lực kiên cố, không sợ sanh tử. Ở nơi đó có thể vào trong biển lửa để cứu độ chúng sanh. Cho nên ở nơi đây chúng ta nương theo kinh Địa Tạng để mà bổ túc, để làm nền tảng cho con đường tu hành của mình. Dũng mãnh tinh tấn ở nơi đây học của Địa Tạng Bồ Tát cứu độ chúng sanh. Như thế không nào? Ngài trong đó phát cái nguyện trong đó thật sự khó là địa ngục bất không, thể bất thành Phật, thành Phật. Chúng sanh vị độ nan chứng Bồ Đề. Vì khi mà chúng sanh thành tựu rồi Bồ Đề thì lúc đó ta mới thành Bồ Đề. Vì sao? Từ trong chân tâm của Ngài phát ra. Cho nên ở đây chúng ta học như vậy. Học như thế nào? Học cái nguyện của Địa Tạng. Học cái nguyện Địa Tạng rồi chúng ta hành. Hành bằng cái đầu niệm Phật vãng sanh. Chúng ta còn ở đây một ngày là chúng sanh còn khổ một ngày. Mau mau đi học quý vị à. Mau mau thành tài à. Hãy mau mau lập chí à, lập nghiệp trong đó để mà sửa lại cho xóm làng, cho gia đình, cho tổ tiên vinh quang bể tổ. Còn cứ tà ở đây quý vị, cứ tà ở đây tưởng là hay lắm mà không có ý chí. Là ở đây chúng ta thấy học như thế nào quý vị? Vừa học vừa làm vừa cúp cua đầy đủ hết. Trường thì không có, giáo sư cũng không, thời gian cũng không có. Đến vô vụ mùa rồi thì sao quý vị? Thì lại bỏ học đi ra. Hải mờ trong đó, mà trong hãng nó có job nhiều thì quý vị bỏ học liền nè. Cũng giống như người xưa, người nông dân, người ta có vụ mùa vô thì sao quý vị? Phải đi gặt lúa, phải đi đập lúa. Cho nên có ai đi học không? Thầy cũng đi gặt lúa, trò cũng gặt lúa, đâu có ai học đâu quý vị nè. Bởi vậy cho nên chúng ta học có thấy không? Một năm như vậy trong đó học được có mấy tháng à? Rồi trong đó là rồi trở về cái công ăn việc làm hàng ngày. Cho nên chúng ta học để mà chơi. Mình bây giờ nếu mà phát tâm đi học thì sao quý vị? ngày nào cũng học à? Không nè, quý vị mà đi lên tỉnh mà học, lên thành phố học thì ngày nào cũng học, trường ngày nào cũng mở à, không có vụ mùa nào đâu quý vị à. À, ngoài ngày nào cũng học. Còn ở đây chúng ta ở quê nhà thì sao? Không có gặt lúa đó thì hái chuối cho heo ăn, nấu cám cho heo ăn, rồi ở trong đó rửa chuồng heo, rửa chuồng trong đó nuôi gà nuôi vịt cho nó ăn, rồi trong đó rảnh rang một chút rồi đi học được tháng hai tháng, đúng không? Nói vậy bây giờ còn hơn nữa quý vị, đi làm đầu tắt mọc tối luôn. Nên giờ dũng mãnh tinh tấn làm sao vượt qua. Chúng ta tâm ở tại Tây Phương mà thân ở Ta Bà, thân ở Ta Bà, làm việc Ta Bà mà tâm không có dính dáng gì trong đó, ta không có phần trong đây à. Ta nương theo cái thân này để làm hết duyên hết việc thôi, ở trong đó không có hại ai, không có nợ ai, và ở đó tâm vẫn ở tại ta, ở tại Tây Phương đã phát nguyện vãng sanh rồi đó. Cho nên họ đã vãng sanh rồi, cái thân họ thì ở đây nhưng tâm của họ ở Tây Phương Cực Lạc quốc rồi quý vị. Nên chúng ta làm mà không làm mới thật là làm, còn chúng ta làm mà có làm cho nên không phải là làm nè. Làm mà không khởi lên vọng tưởng vọng niệm là mình làm thì thật sự đó mới thật là công đức làm. Còn nếu mà làm chúng ta khởi vọng tưởng ta làm, ta đạt được cái này đạt được kia thì cái đó không có được một cái, đó là cái vọng tâm nó làm, đó là vọng tưởng nó làm, đó là thị phi nhân ngã tự cao tự mãn nó làm, mà không phải ta làm. Cái ngã làm là tự tại quý vị. Nên chúng ta phải đến cái cảnh giới này phải niệm Phật quý vị. Niệm Phật sao? Làm mà tâm niệm Phật, không phải làm thì thật sự nó mà làm. Cho nên nó làm không để cái tâm nào trong đó, tùy duyên tự tại trong đó quý vị. Việc gì cũng vậy, từ việc thế gian đến việc tu, ở trong đó mọi việc bình thản. Duyên nó như thế nào chúng ta tùy thuận nhiên, tùy hỷ công đức như vậy, không có một gì chống chạy. Cái sông á quý vị, nó đang chạy ở trên nó bằng phẳng thì nó chạy nhẹ nhàng, đến một cái khúc cong thì nó phải siết, chạy siết chút à, chạy siết một chút rồi nó mở ra thì nó vẫn bình lặng lại chứ, đâu có lo gì đâu quý vị. Sông nó có lúc người có khúc mà, hết cái khúc khó khăn thì qua cái khúc tốt đẹp, có gì đâu mà lo đó. Chả lẽ cái sông đó cái khúc nào nó cũng khó đâu, không có là. Cho nên ở nơi đây chúng ta hãy tự tại với mình, tâm của mình đã ở Tây Phương rồi, mình đã phát nguyện về Tây Phương Cực Lạc quốc rồi, ở nơi đây chỉ tùy duyên với chúng sanh mà thôi. Tùy duyên trong đó mà trong đó biểu diễn cho chúng sanh thấy mình tham cái gì đây quý vị, đều là giả không à, đồ giả, bây giờ lấy nó biểu diễn đi, lo cái gì nè, không có lo cái gì cả. Cho nên đó là chúng ta là gì, là Bồ Tát, là những người giác ngộ, những chúng hữu tình đã giác ngộ và đang đi trên con đường giác ngộ để thành tựu cái giác ngộ đó là. Nên chúng ta có thể làm được không vậy? Được chứ không à? Tại sao? Vì Phật nói là hữu tình mà, chúng ta đúng là tiêu chuẩn hữu tình mà, đúng nè. Thì trong kinh Hoa Nghiêm là gọi là đại đạo tâm, ha. Đại tâm phàm phu, mình nói Bồ Tát này đúng à. Phát đại tâm ra, phát tâm giác ngộ ra, phát tâm lìa thế gian ra, mà cái phàm phu chúng ta vẫn là phàm phu, chúng ta chưa có làm được mà, chúng ta chưa có thành tựu thì chúng ta đang đi trên con đường đó, thì cho giác ngộ, giác ngộ từ từ sửa, từ từ chuyển thì chúng ta sẽ thành tựu thôi. Đây, ngài Địa Tạng ở tại cõi trời Đao Lợi thuyết pháp, nhĩ thời thập phương vô lượng thế giới bất khả thuyết nhất thiết chư Phật cập Đại Bồ Tát Mahatát Giai Lai Tập Hội Tán Thán. Nghĩ thời là lúc đó thập phương vô lượng thế giới bất khả thuyết, bất khả thuyết. Bất khả thuyết đây là cái số lượng ở Ấn Độ quý vị, đó là cái số bất khả thuyết nhân với bất khả thuyết, thấy không? Nó cũng giống như là hai lũy thừa hai, đó nó nhân lên đó, cứ một số như vậy nó nhân lên thì bất khả thuyết nhân với bất khả thuyết, chứ không phải rồi nó thành nó vô lượng, rồi nó thành a tăng kỳ, a tăng kỳ nhân với a tăng kỳ thành vô lượng, cho nên nó tính bằng cái số đó chứ không có tính bằng cái số thập phân của chúng ta, nghĩa là cái số quá lớn, mà lớn như vậy càng nhân lên quý vị, nhân lên chứ không phải cộng. Từ chẳng hạn như á, 1 triệu nhân cho 1 triệu thành thành bao nhiêu? Thấy không nào? Rồi á, càng hàng tỷ như vậy nhân gấp đôi lên, cứ tính như vậy. Thì ở đây đó nói chúng ta lúc đó thập phương vô lượng thế giới là ở nơi đó tận hư không biến pháp giới vô lượng vô biên, không thể nào tính đếm được. Trong đó chư Phật 10 phương tất cả đều tập hội. Ồ, cái cảnh giới này làm sao quý vị? Cái cảnh giới này mà chúng ta giảng ra là thật sự nói không biết nói làm sao. Là chư Phật tới à, Ngài tới cùng với chư Đại Bồ Tát tới à, mà ở trong đó số nhiều vô lượng vô biên. Mà cái cõi trời đao lợi đó quý vị, dù cho nó lớn cách nào đó, nó cũng đâu có bằng á, tận hư không biến pháp giới. Mà cái cõi trời đao lợi đó quý vị, nó còn nhỏ hơn tam thiên đại thiên thế giới nè. Tam thiên đại thiên thế giới là một cõi Phật, một cõi Phật có 1 tỷ cái đơn vị thế giới, thì đao lợi thiên cung là một phần trong một thế giới có cái đao lợi đó. Cái cõi trời đao lợi đó quý vị, trong đó thì chúng ta thấy cõi sơ thiền là cõi trời sắc giới à. Cõi trời sơ thiền đó họ thấy được một tiểu thiên thế giới. Cõi trời á, ở trong đó người đắc được sơ thiền đó, họ thấy được một đơn vị thế giới. Rồi á, đến trung thiền, họ thấy được tiểu thiên thế giới là 1000 cái đơn vị thế giới. Lấy 1000 cái đơn vị thế giới làm đơn vị thì 1000 cái tiểu thiên thế giới thành 1 trung thiên thế giới, là trong tam thiền. Rồi lấy trung thiên thế giới làm đơn vị, 1000 cái trung thiên thế giới làm 1000 cái trung thiên thế giới thì biến thành đại thiên thế giới, thì cảnh giới của tứ thiền thiên. Cho nên ở trong đó 4 cõi thiền ở cõi trời sắc giới là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Thì cõi trời tứ thiền đó, cảnh của họ là tam thiên đại thiên thế giới. Ở trong đó có 1 tỷ cái đơn vị thế giới. Còn sơ thiền chứng được một cái đơn vị thế giới. Thì trong một cái đơn vị thế giới đó có cõi trời đao lợi. Giống như chúng ta thấy một cái thành phố nó có mấy chục cái quận à, một quốc gia nó có mấy cái thành phố, một cái thành phố nó có bao nhiêu quận, một quận nó có bao nhiêu làng, mà bao nhiêu xã như vậy, thì nó cái đơn vị nó như vậy đó quý vị. Thì chúng ta tính là cứ sơ thiền là một cái đơn vị thế giới, một cái cảnh nhị thiền là một cái tiểu thiên thế giới, một tam thiền là trung thiên thế giới và tứ thiền là đại thiên thế giới. Thì cõi trời đao lợi chỉ là một cái đơn vị của một thế giới, trong đó có 1 tỷ đơn vị thế giới là một cõi Phật. Mà ở đây bất khả thuyết chư Phật tới dự hội thì họ ở chỗ nào? Ở một cái cõi trời đao lợi đâu có đủ chứa cho họ cái gì. Giống như tất cả chúng ta thấy tất cả những các vị bộ trưởng ở trên toàn thế giới đi đến cái quận đó để họp, đến cái quận đó họp, chúng ta biểu làm thế nào đây ạ? À? Chúng ta thấy không, chỗ đâu mà ở, phòng đâu mà ở đây? Cho nên ở đây chúng ta thấy thật sự cái cảnh giới ở đây, đây là Phật hiện thần thông, cho là cảnh giới như hoa tạng thế giới. Ở trong đó ít nhiều không hai là, ở trong đó dài ngắn không hai là, ở trong đó to nhỏ không hai là. Cho nên từ cái cõi trời đao lợi đó mà chư Phật mười phương, chư Đại Bồ Tát, chư thiên địa quỷ thần, chắc kỵ thần sông thần núi, các quỷ độc trong đó đều tụ họp trong đó. Thì cái cảnh giới bất khả tư nghị nè. Đây cái cảnh giới này cái vị Đại Thừa là nhất chân pháp giới. Cho nên từ ở trong cái tựa đề, cái phần tựa của kinh, chúng ta thấy đã giới thiệu chúng ta cái bộ kinh này từ trong chân tâm, từ trong bổn tánh nhất chân pháp giới, quảng đại bao la, chân tâm diệu hữu trong đó biến hiện ra tất cả. Và chư Phật ở trong đó từ mười phương tới, theo tâm niệm chúng ta mà ứng hiện. Ứng hiện trong đó không có ngăn ngại không gian, không có ngăn ngại thời gian. Không gian thì không có gần, không có xa. Không gian thì không có lớn, không có nhỏ. Cho nên cõi trời đao lợi có thể dung chứa tất cả chư Phật mười phương trong đó. Này quý vị thấy trong đó mình hiểu kinh Đại Thừa phải có cái tư tưởng này, phải có cái vượt qua kiến giải của phàm phu mới nhập vào được trong Đại Thừa kinh điển. Còn nếu không, chúng ta không thể nào mà nhập được vào Đại Thừa kinh điển. Ở đây chư Phật mười phương ứng tất cả đều sao giai lai tập hội, tất cả trong đó đều tới ở trong Đao Lợi Thiên Vương để nghe Đức Phật Bổn Sư Thích Ca tuyên thuyết Địa Tạng Bổn Nguyện Công Đức, để ở đây nghe Đức Phật Thế Tôn nói chúng ta cái căn bổn của chân tâm, từ đâu đó tất cả từ ở trong chân tâm đi ra, và tất cả chư Phật phải đi theo cái con đường này để trở về chân tâm, phải trở về con đường đi, tất cả trong đó phải trở về. Muốn trở về chỉ con đường này. Con đường nào quý vị? Con đường hiếu thuận là. Giống như Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta quý vị, tùy thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Ở đây dạy chúng ta hiếu thuận với chúng sanh. Ở đây dạy cho chúng ta hãy trong đó nó nhập trở lại với chúng sanh trong đó. Ở nơi đó không có một cái tâm khinh mạng, không có một tâm khinh thường nào, mà ở trong đó tôn trọng cung kính tất cả chúng sanh, giống như là Phật Bồ Tát, giống như cha mẹ quá khứ, cha mẹ hiện tại. Nên lo cái việc muốn nhập trở lại tự tánh, đây là cái chìa khóa đó. Muốn trở về cái chân tâm bổn hữu sẵn có chúng ta, đây là chìa khóa đó cái việc. Mà chúng ta, cái sinh hoạt của chúng ta, tư tưởng chúng ta trái nghịch với cái này là mình bị chướng ngại, mình bị tách rời và mình cô lập mình với chân tánh của mình, với tự tánh của mình. Mà muốn nhập lại thì phải phá những cái vướng mắc này. Mà ở vướng mắc này là gì quý vị? Hiếu thuận là. Nếu là coi chúng ta có vướng mắc không? Đối nghịch với chúng sanh là không hiếu thuận. Tranh đấu với chúng sanh là không hiếu thuận. Gây sự với chúng sanh là không hiếu thuận. Mình nhất thiết duy tâm hiện mà. Rồi bây giờ tự nhiên nó hiện ra rồi, cái mình nó thuận cái người này, ghét người kia, đối nghịch người nọ, có thể mình tự mình nó chướng ngại với tự tánh của mình không? Thế là cho nên muốn nhập trở lại thì ở trong đó phải theo cái phương tiện này, từ sự để mà vào. Mà hiểu lý rồi tự nhiên họ, tự nhiên cái gì? Hiểu được cái lý rồi họ tự nhiên họ trở về cái tự tánh. Trở về tự tánh thì là tôn sư trọng đạo. Trở về cái tự tánh là hiếu thuận, hiếu thân tôn sư. Từ đó nhập lại trở lại, giống như nước với sữa không bao giờ phân tách, không bao giờ chia sẻ, mà nó hòa với nhau. Cái hòa đó tuyệt đối không có một cái, không có một cái cưỡng cầu, không có một cái cưỡng bách nào, mà tự nhiên nó hòa. Cái việc quý vị lấy cho sữa, nước cái sữa đó quý vị, nhất là sữa tươi mình hòa với nước thôi, tự nhiên nó hòa ra, tự nhiên trong đó nó phải hòa hợp với nhau. Còn nếu mà nó không hòa thì sao? Thì có thể là nước đó là nước đá, sữa kia trong đó nó vẫn chưa tan, hai bên nó đấu với nhau, nó đánh với nhau, nó thành nó chướng ngại với nhau. Cho nên ở nơi đây á, chúng ta hướng đến điều này, trở về sao quý vị? Ráng trở về. Bây giờ coi chúng sanh như thế nào? Coi chúng sanh như Phật A-di-đà quý vị là tốt rồi. Chúng ta thấy Tây Phương Tam Thánh trang nghiêm đây nè, thì mình nhìn lại tất cả chúng sanh ai cũng trang nghiêm như vậy hết, thì quý vị thành công á, hòa hết à, cực cung kính, kính ngưỡng trong đó à. Thì chúng ta dùng cái hình tượng của Đức Phật, hình tượng của Bồ Tát để mình học theo và mình hướng về. Mình hướng về chư Phật như thế nào thì với chúng sanh như thế đó, thì chúng ta sẽ nhập vào cái tự tánh. Cái tự tánh nói sao quý vị? Bất khả tư thì, tất cả thập phương chư Phật ở trong lộ chân lập, không những ở trong Đao Lợi Thiên Vương lớn như vậy, mà ngay trong trong cái lỗ chân lông của chúng ta, chư Phật mười phương đang thuyết pháp, thập phương chư Phật bất khả thuyết, bất khả thuyết chư Phật trong đó lớn nhỏ không hai, là một tánh thôi quý vị à. Một tánh của chúng ta thì nước biển đại dương cùng với giọt nước biển đó, cái tánh chất nó như nhau, đầy đủ tất cả, viên mãn tất cả, không thiếu sót. Biển nó có tánh chất như thế nào thì giọt nước biển của chúng ta cũng có tánh chất như vậy. Và khi chúng ta hòa như vậy rồi thì tận hư không biến pháp giới, tất cả đều là của mình, tất cả đều của mình, chúng ta không có lo nữa, đâu có sợ nữa, là sợ ai chiếm đoạt, sợ ai giành giật, sợ ai cướp bóc, không có nữa. Mà đã tự trong đó tân tâm chúng ta đầy đủ tất cả, mình với người hòa trong đó. Đây chúng ta từ trong Đại Thừa Phật Pháp dễ dàng dẫn dụ cho chúng ta trở về tự tánh. Nên đây con đường Phật Pháp anh trong đó Đại Thừa cho chúng ta những cái phương tiện để chúng ta dễ dàng trở về. Giống như ở đây chúng ta niệm Phật cũng vậy, từ một câu A Di Đà Phật chúng ta coi tất cả chúng sanh đều là Phật, là Bồ Tát. Mình đối xử với chúng sanh giống như chân các ngài ở ngang hội đây thì cái việc thành công thôi, nhất định thành công. Phiền não nghiệp chướng từ từ nó bỏ, từ từ nó rã hết. Cho nên con đường tu hành của mình càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng hoan hỷ, càng ngày càng vui vẻ, càng ngày càng đạt được đắc lực. Quý vị còn có câu hỏi nào không? Chúng ta nói là chiều nay là vấn đáp, có vấn đáp nữa còn nửa tiếng. Có câu hỏi không? Hay không ha? Dạ, nếu không chúng ta tiếp luôn đến 9 giờ. Ở đây pháp môn này, Phật khai mở pháp môn này để nói cho chúng ta từ cái chân tâm bổn tánh nó biến hiện ra tất cả như vậy. Và đây là cái phương tiện tối thắng chúng sanh trở về, cho nên chư Phật mười phương đồng ứng hiện. Tất cả trong đó Phật chưa thuyết một lời nào. Trong kinh A Di Đà Phật phải thuyết đến một hồi, giới thiệu cảnh Tây Phương Cực Lạc Quốc, giới thiệu trên cái cảnh ở trong đó với thù thắng, vô lượng thọ, vô lượng quang, tất cả những cái thù diệu trong đó, rồi sau đó mới thuyết Đông Phương có vô lượng vô số Đức Phật, Tây Phương, Bắc Phương ở trong đó mới giới thiệu. Còn ở đây chưa thuyết cái gì thì tự nhiên Phật đều ứng hiện cái gì. Quý vị thấy trong cái kinh điển có kinh điển nào như vậy không? Ở trong kinh Vô Lượng Thọ cũng vậy, ngài thuyết trong đó hơn nửa quyển rồi thì ở chư Phật mới tới 8 tháng, mới tới ca ngợi là mới tới trong đó. Rồi ở trong đó kinh A Di Đà cũng như vậy, cũng một cùng một cái, chỉ có kinh đó, Địa Tạng đây thì ở ngay nơi đây, chúng ta đây mở pháp hội này, chư Phật mười phương phải tới ứng hiện hà. Giai lai tập hội là để làm gì quý vị? Để nói cho chúng sanh biết, chứng minh cho chúng sanh biết là ta cũng phải đi con đường này, để tất cả chư Phật đều phải đi con đường này, không một ai mà không đi. Để mà có thể thành công, trở về cái tự tánh đó thì phải hợp với, hòa hợp với tất cả chúng sanh. Hãy nhẫn nhục trong đó, hãy bình đẳng trong đó, và hãy sao hiếu thuận với tất cả chúng sanh. Coi ở trong đó tất cả chúng sanh ở trong đó là quá khứ phụ mẫu, đem cái chữ hiếu đó lan rộng ra, biến thập phương pháp giới. Nên ở đây sao quý vị? Bất khả thuyết, nhất thiết chư Phật giai lai tập hội. Giai lai tập hội trong đó để cho chúng ta cái niềm tin. Có được niềm tin rồi thì sao? Thì ở đây chúng ta tin tưởng, tin tưởng Đức Địa Tạng Bồ Tát, chúng ta tin tưởng Ngài ở trong đó độ chúng sanh. Và chúng ta tin tưởng làm sao? Bổn tâm bổn tánh vi diệu như vậy, và cũng tin tưởng có những cái cảnh khổ như vậy, và Ngài Địa Tạng Bồ Tát cũng phải ở trong đó gian khổ để cứu độ chúng sanh trong trong hỏa ngục. Thì đây sao quý vị? Đức Phật bổn sư Ngài chưa thuyết gì, chư Phật tới chứng minh. Đức Phật bổn sư nói đúng, đó là Ngài không có nói thêm nói bớt đâu, là ở đâu ra trong đó cảnh giới chúng sanh biến hiện như thế nào, ra những cảnh giới khổ hải như vậy, thì hãy coi chừng, đừng để cái tâm mình biến đổi như vậy, đừng để những cái tâm mình biến chuyển như vậy, để có thể bị vào những cái cảnh giới thống khổ như vậy. Nên ở trong đó Phật quý vị thấy, ít nhất hòa thượng in ra, coi ở trong Đại Tạng Kinh 26 quyển kinh nói đến cảnh địa ngục, có 26 quyển kinh nói đến cảnh địa ngục. Nói chi quý vị? Để Đức Thế Tôn nói cho chúng sanh hãy cảnh giác, vô địa ngục thì dễ nhưng mà ra thì rất khó, xuống tam ác đạo thì dễ, ra khỏi tam ác đạo thì khó. Bởi vậy nên hãy cảnh giác, hãy trong đó, hãy đừng có bị vào cái cảnh giới xấu đó. Vào cảnh giới xấu đó thì ra không có dễ chút nào. Tuy rằng biết là chân tánh vốn sẵn có đầy đủ trí tuệ, đức tánh, đầy đủ tất cả biện tài, đầy đủ tất cả thần thông diệu dụng, nhưng mà những cái diệu dụng, những cái thần thông đó nó biến hiện ra thì ở trong nó thành những cái cảnh xấu trong đó. Chúng sanh nó bị trong những cái xấu ác đó nó bao phủ và không ra được. Cho nên ở đây Đức Thế Tôn từ bi, chư Phật mười phương cũng từ bi, chúng sanh vô minh không biết, tạo nghiệp, tạo tội và thọ chịu trong đó, không có thể nào oán than ai. Và khi như vậy rồi khó mà ra. Đức á, quý vị thấy, Ngài á, Địa Tạng Bồ Tát, chúng ta thấy đây đẹp trai, trang nghiêm, chứ ở trong á, địa ngục không có trang nghiêm như vậy, không có đẹp trai như vậy đâu. Là đẹp trai cỡ này quý vị, chúng sanh hù một cái ngày chạy à. Chúng sanh ở dưới địa ngục can cường quá, trong đó cái ngày dữ dằn quá, giống như trong đó một cái vị tăng hiền hòa dễ thương trang nghiêm đẹp đẽ như vậy, đi vô cái xứ trong đó, quý vị thấy cái xứ trong đó toàn là du đảng du côn không thì kẹt lắm à. Mở ngày vị đó phải làm sao? Phải là cao bồi hơn, phải là can cường hơn, phải là mạnh mẽ hơn thì vô đó mới được. Cho nên ngài Địa Tạng Bồ Tát ở dưới địa ngục quý vị không có đẹp trai như vậy đâu nè. Đẹp trai như vậy chúng sanh không có sợ chút nào đâu, không có thể chút nào đâu. Mà phải trong đó phải giữ dằn càng cường hơn. Nên ở đây quý vị thấy chúng sanh vì khởi nên những cái tâm can cường, vì khởi những cái tâm xấu ác như vậy, cho nên hiện lên cảnh giới thống khổ xấu ác can cường như vậy. Phật Bồ Tát cũng phải biến hiện thành can cường xấu ác như vậy. Ngài cầm gì quý vị? Ngài không cầm nhành dương liễu như Quan Thế Âm Bồ Tát, mà ngài cầm thiết trượng. Là cái này mà đánh đau lắm quý vị ạ. Chứ mà cái bình cam lồ với lại cái nhành dương liễu của Quan Thế Âm quý vị nhẹ không quý vị ạ? Đúng nè, nó dịu dàng nhẹ xuống nhỏ những là giọt cam lồ để dập tắt lửa phiền não của chúng sanh. Còn ngài Địa Tạng Bồ Tát, ngài cầm cái này, cái thiết trượng này là để đập tan phiền não, để đập tan những vô minh của chúng sanh trong đó, mạnh mẽ trong đó quý vị. Nên ở đây nói cho chúng ta hãy coi chừng, là ráng một cái cố gắng đi vào con đường tốt, đừng có đi vào những con đường xấu ác mà bị đọa vào đó khó mà ra. Cho nên chư Phật ở đây chứng minh đó, lai tập nói chúng ta cái chân tâm bổn tánh nó vốn sẵn có đầy đủ, hãy nên nó nương theo Địa Tạng Bồ Tát, hãy nương theo lời của chư Đại Bồ Tát hướng dẫn chúng ta, lời chư Phật hướng dẫn chúng ta mà trở lại tìm lại cái bổn tâm bổn tánh của mình. Đừng có chạy theo cái lục căn lục trần biến thành lục thức và biến hóa chuyển biến như vậy để từ từ đọa lạc trong đó. Là thật sự chúng sanh á bây giờ không tin nhân quả cái gì, không tin có thượng đế, không tin có Phật pháp, là không tin có luân hồi. Cho nên cứ làm tới quý vị, cứ đạp gà tới trong đó, đến khi quả báo nó tới rồi thì quay đầu lại không kịp, thống khổ vô cùng, ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu. Ngày tứ đại thiên vương, hoàng hậu Ma Gia phu nhân, rồi trong đó ngài Phổ Hiền, trong đó chư đại Bồ Tát ở trong đại hội này cảm thương nhỏ lệ đối với chúng sanh. Là chúng sanh ở trong đó có căn tánh vi diệu như vậy mà không biết dùng để biến những cái vi diệu đó, những cái thù thắng đó tạo thành những cái cảnh giới khổ ác trong đó và thọ chịu trong đó, thọ báo trong đó. Nên lên đó các ngài chưa nói lời nào quý vị, chưa thuyết lời nào mà chư Phật mười phương đồng tới. Chư Phật mười phương tới ở đây để làm cho chúng ta cái tin tưởng trong lời kinh này khó có thể mà chấp nhận được. Hãy tin tưởng này, địa ngục ở đâu đâu có thấy đâu đào cái lỗ người ta khoan xuống dưới đất thôi, khoan đó có thấy có địa ngục là không Nói vậy cho nên chúng sanh nó không tin, không hiểu, và cảnh giới nó hiển hiện ra. Thì cảnh giới nó hiển hiện ra, tự mình thấy, tự mình biết, người khác không thấy. Ở trong kinh Địa Tạng nói rõ ràng, khi Bà La Môn Nữ niệm Phật thì đến cửa địa ngục đó. Cửa địa ngục đó rồi nói Bồ Tát tới đây làm gì tới đây có nhân duyên gì ra đó xưng Bồ Tát. Và ở nơi đây nó biểu ngài nói là ở đây có địa ngục hay không? Có. Địa ngục ở trong đó là quỷ vô độc lại nói ở địa ngục đó chỉ có hai hạng người có thể tới được. Thứ nhất là chúng sanh tội khổ, tạo tội và bị đọa ở trong địa ngục đó. Thứ nhì là Bồ Tát tới cứu độ chúng sanh có thể vào, còn bất luận chúng sanh nào không thể nào vô địa ngục, chỉ có hai một á, mình muốn vô dễ lắm quý vị, cứ tạo tội thì sẽ vô đó ra. Còn á, muốn coi thử vô thử đó khó à. Mà phải thành Bồ Tát mới vô coi được. Và những người nào có nhân duyên thù thắng trong đó thì ở trong đó được cho phép mới vô được thấy. Cho nên ở trong trong cái cảnh giới đó quý vị không phải, không phải là thường. Giống như quý vị thấy người ta nằm mơ đó, nó nằm mơ nó thấy cảnh xấu trong đó, quý vị đứng lên đứng kế bên nó thấy không? Không thấy à. Mà nó đang sợ hãi, đang ú ớ trong đó, thân người trong đó nó đổ mồ hôi lạnh ở trong đó, mà chúng ta thấy nó cái gì nó cứ la trong đó không biết cái gì, nhưng mà chính nó thấy nó đang bị quỷ sứ, đang bị lửa đỏ, đang bị khổ hại trong đó, mà chúng ta thấy không? Đứng kế bên cũng không thấy. Là chúng ta ngủ chung phòng, ngủ chung giường trong đó, họ đang bị, đang trong cái cơn mơ, đang cơn ác mộng như vậy, đang bị người ta đuổi bắt như vậy, chém như vậy, mà mình kế bên đâu có thấy, đâu có biết gì đâu. Cho nên cảnh giới ở trong đó chúng sanh tạo, chúng sanh chịu trong đó là không ai có thể ở nơi đây mà can dự vào việc của chúng sanh. Diêm Vương không có mở địa ngục, không có tạo địa ngục, không có gán thêm tội. Phật Bồ Tát cũng không đó chen vào trong đây, chúng sanh tự làm tự chịu trong đó. Bởi vậy cho nên nó chư Phật chư Bồ Tát hiển hiện ở đây để làm cái niềm tin cho chúng ta là. Nên cái kinh trong đó, ý nghĩa trong đó, những cảnh giới chúng ta không thể chứng minh được, không thể nói lên được cái vị ấy. Thì bây giờ phải làm như thế nào đây? Bây giờ chư Phật phải tới đây nè. Ta lúc xưa cũng vậy à, cũng đi những con đường này, bây giờ ta giác ngộ, ta quay trở về và thành Phật trong đó, thành Đại Bồ Tát Ma Ha Tát như vậy, trở về nói chúng ta biết. Giờ tin không quý vị? Bởi vậy cho nên nó chúng sanh không tin, mặc sức làm càng, cứ việc làm, không có lo, không có sợ quý vị. Nếu thì ai làm như thế nào chúng ta làm như thế đó, đâu có ngại gì đâu. Mà đâu ngờ đến khi quả báo tới thì thật sự không chịu nổi. Giờ chúng ta biết rồi quý vị, hiểu rồi. Mình chừa sao nè, mình không dám sát hại chúng sanh nữa, cứ coi chúng sanh là quá khứ phụ mẫu. Quý vị cứ coi cái phim mà của Tây Tạng nó xây đạo tràng không, đang xây chùa, đang xây đạo tràng đó thì sao? Cái công trình nó lỡ dở sao quý vị? Vì dưới đất có những con trùng, cho nên tất cả mọi người đều đi lượm từng con trùng đem ra ngoài, sợ làm chết nó. Vì hồi họ nói mấy con trùng này hồi xưa nó là cha mẹ của tôi à, nếu mà lỡ làm gì đó kẹt, cho nên họ lượm từng con trùng ra. Thì đây chúng ta cũng có tâm như vậy, đối với tất cả chúng sanh hãy có cái tâm từ bi, thương hại thương xót, đừng có cái tâm chống bán, đừng có cái tâm hãy hòa với chúng sanh, hãy sống với chúng sanh. Chúng sanh có duyên thì chúng ta kết nạp, chúng sanh cho chúng sanh một phương tiện, vì đó là đặc biệt, vì đó là quá khứ phù mẫu của mình. Chúng ta làm pháp hội Địa Tạng này để chi quý vị? Để hồi hướng cho cửu huyền thất tổ. Thì cha mẹ quá khứ mình đâu có hất hủi gì quý vị ạ. Mình vậy là hai cái nó mâu thuẫn nhau. Ở trong thì làm đại hội, làm pháp hội để hồi hướng công đức cho cửu huyền thất tổ, cho cha mẹ quá khứ. Mà cha mẹ quá khứ hiện tại thành súc sanh, chúng ta lại phỉ báng, lại chống đối, lại khinh bỉ, lại xua đuổi, thì hai cái nó sao cái việc? Nó không đúng à. Cho nên nó chúng ta từ cái tư tưởng đó mình mở ra cái phương tiện, mở ra cái duyên cho chúng sanh à. Hãy sống hòa hợp, hãy sống chung cùng, ở trong đó đem cái tâm từ bi của mình để mà sao quý vị? Để mà chuyển hóa chúng sanh. Giống như Đức Phật ngài dùng từ lực của ngài mình phóng ra mà có thể khắc phục được con voi say trong đó đang hung hãn chạy tới để mà định đạp Đức Thế Tôn. Ngài trong đó phóng ra từ quang thu phục voi say đó. Là chúng ta chưa đủ năng lực đó thì hãy ráng cố gắng niệm Phật để đem cái quang minh của mình, đem cái từ lực của mình trang trải cho tất cả chúng sanh. Thì đây trong đó niệm Phật chúng ta y theo Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện mà tu hành. Nó này cái thành cụ cái nó tương ưng này. Nó nên chúng ta phải có cái tâm này mình niệm Phật thì thành công. Cái căn bổn này niệm Phật không phải miệng mà từ trong căn bổn, từ trong bổn nguyện, từ trong nó bổn tâm, bổn tánh mà phát ra. Thì ở trong đó nó cảm ứng, nó cảm ứng trong đó bất khả tư nghị. Chúng sanh đều hưởng lợi trong đó là. Nó cần thiết không quý vị? Nên nó niệm Phật chúng ta từ từ sẽ biết khác. Cái câu niệm Phật chúng ta nó sẽ biến đổi khác. Nó đầy đủ tất cả từ bi trí tuệ, đầy đủ hồi hướng, đầy đủ thanh tịnh, đầy đủ quang minh, đầy đủ căn bổn tự tánh, đầy đủ trong đó. Đó là cái danh hiệu của bổn tánh, đó là cái đức hiệu của bổn tâm bổn tánh của chúng ta. Cho nên chúng ta niệm cái đức hiệu đó, niệm cái bổn tâm bổn tánh đó thì tâm tánh chúng ta phải tương ưng với cái bổn nguyện. Bổn nguyện này là gì quý vị? Thề độ tất cả chúng sanh. Thì nó phải phổ độ, phải trong đó cứu độ cho tất cả chúng sanh. Bởi vậy cho nên nó hãy sáng y như vậy quý vị, mở cái tâm của chúng ta ra thì tự nhiên cái vùng này, tự nhiên cái hoàn cảnh này sẽ biến thành tốt đẹp. Cái từ lực chúng ta đã phát ra, chúng sanh nương nhờ trong đó mà sống, nương nhờ trong đó mà hưởng phúc báo, hưởng quang minh, hưởng từ lực. Cần thiết không quý vị? Có là để từ đó chúng ta dễ dàng tâm tánh chúng ta từ từ nhập lại, từ từ chúng ta trở về với bổn tâm bổn tánh của mình. Cho nên làm ở đây Bồ Tát Địa Tạng dạy chúng ta pháp hội Địa Tạng để cho sao vượt không gian, vượt thời gian. Không gian là thập phương nhất thiết chúng sanh, thời gian là quá khứ, hiện tại, vị lai, tất cả chúng sanh ba đời trong đó đều thâu nhóm lại tất cả. Bởi vậy cho nên cái công đức như vậy để hồi hướng cho tất cả chúng sanh bất khả tư nghị, chúng sanh trong đó lại hưởng được cái công đức đó. Ai quý vị? Quá khứ phụ mẫu. Ai? Tất cả bà con thân thuộc họ hàng của chúng ta được hưởng trong đó, hưởng cái nguyện lực, cái từ lực, tất cả những cái đó được hưởng trong đó. Sau khi họ hưởng được như vậy rồi, họ cảm ứng về báo mộng cho chúng ta, họ cảm ứng về cảm ơn chúng ta đã trong đó gặp được cái duyên thù thắng, và nương nơi đây chúng ta tinh tấn, nương nơi đây chúng ta hoan hỷ, nương nơi đây chúng ta y như giáo, thấu được cái lý nó và làm pháp hội trong đó, công đức thù thắng có thể phát ra trang hòa cho tất cả chúng sanh, lý sự đều viên dung. Lý thì thấu hiểu rồi, sự thì ở trong đó thực hiện, thực hiện ở trong đó bằng lời nói, việc làm, hành động, tư tưởng chúng ta, kiến giải chúng ta hãy lấy trong nó sống trong cái quang minh của Phật. Và đối với tất cả chúng sanh mình hòa với cái vị, đâu còn dám, còn dám không, đâu còn dám nấu chúng sanh nữa quý vị, đâu còn dám chặt chém chúng sanh nữa, là dám không? Bây giờ nghe rồi cũng dám. Quá khứ phụ mẫu đó là cha mẹ của đời trước à, bây giờ lỡ làm súc sanh chúng ta đem lên cái thớt tha hồ mà chặt, tha hồ mà bầm trong đó. Bây giờ nghe rồi sao quý vị? Không, không dám nữa. Ăn gì ăn đi, quý vị dám không nha? Cứ nghĩ như vậy, miếng thịt đó không khác gì thịt của cha mẹ đâu có dám nuốt cái gì. Từ đó cái tâm của mình mở ra, từ bi của mình mở ra, và thôi có cái gì ăn đỡ đi, họ không dám ăn ba cái thứ này. Là đây là cái Đại Thừa Phật Pháp. Tuy là Phật không cấm chúng ta, nhưng mà trong Đại Thừa Phật Pháp đó, Ngài nói như lý này, quý vị dám ăn không? À, trong đó thật sự chúng ta nghe kinh, quý vị ở trong đó, trong kinh đó, Vu Lăng Bồn, rồi chúng ta đọc những cái kinh đó thấy không dám. Rồi quý vị coi cái phim, cái phim đó, khuyên người ăn chay đó, thì đó, thằng cháu nó lấy bà nội, đúng không nào? Thì bà nội có sanh ra thằng cháu, đúng rồi, thằng cháu lấy bà nội mà. Bà nội trong đó có đứa cháu, đứa cháu nội rất là xinh xắn à. Thì bà thương nó đến hồi bà mất đi à. Bà mất đi thì sao? Thì cháu nó mới có 1-2 tuổi, nó lên nó 20 tuổi. Thì bà mất, bà đào thai lại trở về nhà đó làm đứa cháu, đúng không? Thì đứa con mà, thì đứa cháu thì nó lên, nó đứa cháu nó lên 18 tuổi. Bà nội á mà thành đứa cháu đó được 18 tuổi, thì cái thằng cháu bây giờ nó thanh niên, nó 20 mấy tuổi, thì hai người cưới nhau là, thấy không? Thì cháu cưới bà, thấy không? Mà bà thì trong đó thật sự là thương anh chàng này, thương thật là thương à. Thì sao có lúc xưa đó bảo là bà cũng thương đứa cháu này, cho nên là chuyển thân bây giờ làm một phụ nữ, một người con gái cũng thương đứa cháu này à. Cái duyên nó nối với nhau quý vị. Rồi hai người làm đám cưới lẫn nhau. Thì có người tăng đi qua thấy được cái tình cảnh này, nói à, hai bà cháu lấy nhau, trên bàn thì bà con thân thuộc ở trên bàn, gà, vịt, heo, nó thân thuộc bà con đó, nó biến thành gà, thành vịt, thành heo, bây giờ cũng quay quần lại. Thì trong đó ai có duyên ở trên đó làm người, còn không đủ phúc báo thành súc sanh trên bàn tiệc. Trong đó hai bà cháu thưởng thức ở trong cái vị ngon do thân thể của bà con thân thuộc. Cho nên nó từ đây chúng ta thấy sợ đám cưới không có còn dám đem cái con heo quay qua nhà gái để mà ở trầu cao, trong đó có con heo quay nữa quý vị. Có nhiều người sau khi học Phật Pháp rồi thấy gia đình nó đãi ra trường đãi con heo quay sợ hết hồn luôn à. Rồi quay lại biểu, bây giờ con phải làm sao thầy? Bây giờ ở nhà con ra trường, cho nên bây giờ đãi heo quay, mà con heo quay đó bị con ra trường, cho nên nó bị quay. Bây giờ con nó cũng có liên hệ liên đới phải không thầy? Biểu thì bây giờ mình phải làm sao, ráng niệm Phật nhiều hồi hướng cho nó. Hơi ráng khuyên gia đình đó, đừng có làm con heo quay đãi bà con cô bác nữa, là không chừng con heo quay đó thì nó là bà con của mình tới để mà chia vui với mình, thì mình đã đem nó quay cho nó, thấy không nào? Cho nên những cái đạo lý này hiểu rồi, quý vị thấy từ từ mình có cái tâm từ bi ra và niệm Phật, ăn chay niệm Phật, trong đó giải thoát với tất cả cảnh giới và đi về ở trong Tây Phương Cực Lạc, sau đó thành tựu rồi quay trở lại cứu độ tất cả bà con cô bác ra khỏi cái cảnh cái gì đau binh à, gọi là đau đồ. Cái kiếp này của chúng ta là kiếp đau đồ, là chiến tranh, là chém giết lẫn nhau. Tại vì sao? Tại vì chúng sanh ăn thịt lẫn nhau, cho nên gọi là đau đồ. Sẽ có binh đao, sẽ có chiến tranh khởi dậy, và chúng sanh trong đó trả nghiệp trong đó. Là nếu mà không muốn có chiến tranh thì sao? Đừng ăn thịt chúng sanh, sẽ không có chiến tranh. Nên là chúng ta ráng cố gắng. Tuy rằng Phật không có nói là cấm không có ăn mặn. Nhưng mà chúng ta phải tỏ là một tâm từ bi của mình. Hôm nay chúng ta học cái pháp môn Địa Tạng này, Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện này, thì chúng ta nhìn thấu hơn tất cả chúng sanh là quá khứ phụ mẫu, không có để ở trong chảo nữa, là không cho vào nồi nữa quý vị. Hãy ráng cố gắng. Từ đó, từ cái tư tưởng đó, lý giải đó, nó sẽ giúp cho thân thể chúng ta, thân thể chúng ta sẽ có thể tiêu hóa những cái thức ăn tươi mát tốt đẹp hơn. Vì trong cái thân thể chúng ta nhiều khi nó quen với những cái chất, những cái vị này, bây giờ nó khó chịu. Một thời gian 6 tháng, 1 năm sau, từ từ cơ thể nó ở nơi đây. Nó có thể chấp nhận. Thì đây chúng ta dùng cái lý này, cái tư tưởng này để mà giúp cho cơ thể có thể thích hợp với những cái thức ăn mới, hầu cho chúng ta, thân chúng ta, tâm chúng ta tương ưng với đại nguyện của Địa Tạng Bồ Tát. Chúng sanh vị độ phương chứng Bồ Đề, địa ngục bất không, thề bất thành Phật. Chúng ta phải tương ưng như vậy thì chúng ta niệm Phật nhất định sẽ thành công. Đó là cái căn bổn, cái nền tảng cho chúng ta tu hành. Bởi vậy cho nên một đạo tràng mới thành lập, một người mới vào đạo thì phải giảng cho hiểu được Địa Tạng Bổ Nguyện công đức là. Dạ, A Di Đà Phật. Chúng ta tạm biệt. Xin quý vị chúng ta chấp tay lại để niệm Phật hồi hướng.
A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.